Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay thì mình học lại cái phần thực sự là cái kinh Hoa Nghiêm nó muốn dạy ha, tức là cái pháp quán sự sự vô ngại pháp giới. Thường thường hồi nào tới giờ là do cái sự nhìn pháp về một khía cạnh mà khiến cho tất cả tông phái nó phát sanh ra. Mặc dầu cuối cùng thì tất cả các tông phái đều nó quy về cái sự giải thoát hết, thành ra có cái tông phái đó thì chấp về cái không, tức là tách biệt cái lý làm cái cơ sở để là phái của mình. Cái những tông phái đó thì chấp về sự tướng ha, thành lập các sự tướng để trở thành cái lối tu hành để thành ra tông phái của mình ha. Có những tông phái là dung nạp cả sự vào lý và một thể để làm tông phái của mình. Thì tụ chung hồi nào tới giờ thì tất cả những cái tông phái đều có những chiều hướng như vậy. Chẳng hạn như mình nói là Tịnh Độ Tông đi, thì nó lấy làm tướng là mấy cơ sở để mà thể nhập, hoặc là tướng Phật, hoặc là tướng Nam Mô A Di Đà Phật, vân 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 vân. Còn chẳng hạn như về Thiền Tông thì lấy cái Phật tánh, tức là tánh lý thể, tức là cái bản thể tánh không làm cơ sở để mà thể nhập vào cái sự giải thoát. Cái cuối cùng thì khi mà đạt đến giai đoạn cao thì họ mới phát giác ra một cái điều là cái bản thể với hiện tượng nó là một đó, tức là đạt tới trạng thái lý sự vô ngại. Thành ra nói niệm Phật thì mình cũng nói là niệm đến nỗi vô niệm ha, tức là Phật nó trở thành vô tướng thì cũng là một loại lý sự vô ngại, gọi là tuyệt đỉnh của Tịnh Độ Tông. Nhưng mà vượt qua tới một cái hàng rào gọi là sự vô ngại đó là chỉ có anh Hoa Nghiêm thôi. Anh Hoa Nghiêm là nó nói rằng là khi mà mình chứng thực sự đó thì toàn thể pháp giới nó hiện diện trước mặt của mình, là toàn là sự tướng không à. Nó không cần dùng một cái gì trừu tượng lý tính mà nó để hiển hiện trong các pháp nữa. Thì trong khi các sự tướng vậy đó thì nó hàm dung diếp vô ngại. Thành ra khi Phật trí Phật nhãn mà nhìn tất cả các pháp, nhìn một pháp thì thấy tất cả các pháp, mà nhìn tất cả các pháp thì thấy một pháp. Thì đó là cái cốt tủy của Hoa Nghiêm Tông. Thành Hoa Nghiêm Tông nói là trình bày cảnh giới của chư Phật, mà khi mình nghe Hoa Nghiêm Tông rồi đó thì tâm mình rất là an. Bởi vì khi mà mình hành trì một đức hạnh đó, thì khi một đức hạnh được hoàn hảo đó thì tất cả đức hạnh, tất cả nó sẽ hoàn hảo hết. Bởi vì một đức hạnh nó nhiếp hết tất cả các hạnh. Nó thành thử ra là do mình học Hoa Nghiêm Tông thì mới rất là an ổn. Giờ mình giàu, giờ mình hành vào sự tướng hay là mình hành vào chân lý thì cái bản thể của nó là nó dung nhiếp, nó vô ngại lẫn nhau. Thành ra trên cái lộ trường mình đi với cái tâm mình, nó sẽ không bỏ một pháp này mà giật bắt một cái pháp khác ha, mà mình sẽ tinh tiến đi trong một pháp và mở cái tâm mình rộng rãi ra đúng theo tinh thần của Quan Nghiêm Tông, để cái pháp của mình nó hàm chứa được pháp khác, chứ mình không có nhìn theo một khía cạnh để cái pháp mình loại trừ cái pháp khác. Thường thường cái lỗi của mình mình tập một pháp mà nó không viên dung được là tại vì mình cho cái pháp của mình là khác biệt với tất cả pháp khác. Và thứ hai là chính bản thân mình khi mình hành trì cái đó là mình loại trừ những cái khác. Hay mà khi mà hành trì một pháp mà loại trừ tất cả khác đó thì vô hình chung hay mình đi sai cái tinh thần gọi là giải thoát của một pháp. Một pháp nó phải giải thoát, khi nào nó vượt hết tất cả các pháp thì nó mới giải thoát được. Thì bữa nay nhắc lại cơ sở của Hoa Nghiêm Tông và mục đích của các tổ Hoa Nghiêm Tông muốn hướng dẫn mình á, cái sự giải thoát rốt ráo và cái cảnh giới giải thoát rốt ráo là cảnh giới tự tại vô ngại trong tất cả các pháp. À, thì bữa nay mình học những cái phần mà nó tương đối nó khó. Toàn bộ những cái gì mà hổm rày quý vị học hổm rày đó thì chư tổ nói đó là cái phương tiện để đạt tới cái này, chứ mục đích là không phải là dạy cho quý vị cái đó. Thực sự qua tới Hoa Nghiêm Tông rồi là sự đó, nó là chỉ là một cái gì suy lý thì họ không đặt nặng vấn đề, bởi vì cái suy lý đó, dùng để diễn tả một cái gì tiếp cận, mà họ muốn chỉ mình một cái gì trong hiện tịch cho mình thấy, nó gọi là chỉ bằng sự chứ không có chỉ bằng lý nữa. Bởi vì mình nói là khể mà còn suy lý đó, tức là còn dùng biểu tượng, mà còn dùng biểu tượng đó, thì nó không chính xác là vật đó. Hay chẳng hạn giờ cái đóa hoa này mỗi người nhìn á và nhắm mắt lại thì thấy đóa hoa nó mỗi khác về mỗi phương diện. Và khi mình diễn tả đóa hoa thì người bên phải, người bên trái đều diễn tả khác nhau hết trơn á. Thành ra khi một cái biểu tượng trong một người nó cấu kết qua một hiện thể đó là tùy theo cái cặp mắt nhìn của người đó mà nó cấu kết khác nhau. Do đó một hiện thể mà muốn suy lý nói chuyện á, tức là dùng cái lý nói chuyện đó là phải do sự suy nghĩ. Mà suy nghĩ đó mình phải lấy những biểu tượng đó ra để mình làm thành ra những cái dữ liệu để mình cấu kết lại thành ngôn từ để mình diễn đạt cho người ta thấy. Hay mà cái bản thể khi mình nhìn một cái biểu tượng đó thì nhìn rất là chính xác, ai nhìn cũng giống nhau hết trơn á. Nếu cùng một khía cạnh thì nhìn giống nhau. Hay nhưng mà khi ghi nhận biểu tượng đó thì tùy theo cảnh giới thì theo nghiệp mình mà ghi nhận khác nhau. Nhưng mà khi ghi nhận khác nhau như vậy đó nên diễn tả chân lý thì sai. Cái chân lý là phải lo chân lý là trừu tượng, nó phải dùng những biểu tượng nào để người ta mường tượng được. Mà biểu diễn tả chân lý mà sai rồi đó, nghĩa là cái chân lý đó mình không tiếp cận được. Thành ra cái chư Phật mà giác ngộ hoặc thì thánh giác ngộ đó thường thường là họ thấy toàn hiện tượng không à, chứ không thấy chân lý. Cái họ muốn diễn tả cho mình thực sự là hiện tượng chứ không phải là chân lý, tức là sự á, thấy không? Nhưng mà vì vấn đề mà cái sự của họ vượt ngoài cái sự biết của mình, không có ngôn từ nào giải thích, thành ra họ phải dùng những cái biểu tượng trong đầu óc họ, rồi những lý luận này lý luận kia, nguyên lý này nguyên kia, rồi họ cộng kết họ để giải thích cho mình. Nhưng mà khi giải thích như vậy đó là mình đã chấp cái biểu tượng trong tâm của mình chứ không phải mình thấy được cái biểu tượng của người ta. Thành ra nhiều khi họ giải thích cái chân lý đó mà vì biểu tượng mình nó không giống như biểu tượng của người ta. Chẳng hạn như tôi nói cái nhà mà người nào ở cái nhà lá thì thấy cái nhà lá, người ở biệt thự thì thấy cái nhà là cái biệt thự, thấy không? Thành thử được cái biểu tượng mình nó khác với biểu tượng của cái người thấy. Thành thử ra mà cái chân lý mà diễn tả bằng tất cả những biểu tượng, bằng cái suy nghĩ nói năng á, là thường thường có gì đạt không có được. Mà cái chân lý mà chỉ thẳng á thì có gì đạt được. Thành ra học kỳ đầu tiên mình nói là có ba cái cách để nói một vấn đề để cho mình hiểu. Đó, cách thứ nhất á là một cái gì đã thông dụng rồi ha, chẳng hạn như nước là cái gì thông dụng rồi thì người ta chỉ nói chữ nước thôi là tất cả đều hiểu, tại vì từ nhỏ giờ mình đã tiếp xúc với nước rồi. Cái cách thứ hai đó là mình phải chỉ cái vật đó cho người ta thấy. Chẳng hạn như cái cách thứ hai, chẳng hạn như giờ thay vì nước vậy, tôi lấy một ly nước ra tôi chỉ, tôi nhúng ra tôi chỉ đây là nước, thì đưa ra là ai cũng thấy. Thì cách này nó gọi là cách chỉ thẳng. Và cách thứ ba đó là không có nước ở đây nhưng mà tôi sẽ nói là tôi mới dẫn dụ ra trong cái sông nó có cái gì nó chảy ở trong đó, dẫn dụ bằng ngôn từ. Bây giờ tôi nói có một dòng sông, ta đã biết trong dòng sông đó loại trừ cái bờ, loại trừ hết thì ở giữa đó cái đó tôi gọi là nước. Thì tùy theo cái diễn tả khéo léo của tôi bằng những ngôn từ nó kết hợp những biểu tượng quý có thì quý vị sẽ hiểu được nước. Tức là ba cách diễn tả. Thì chư tổ nói đó, tất cả chư tổ giác ngộ đó, ha, đều muốn diễn tả cho quý vị bằng cách chỉ thẳng. Bởi vì cái chỉ thẳng á nó không đi qua biểu tượng, tức là trước mặt quý vị. Nếu mà tôi nói biểu tượng sợ rằng quý vị hiểu là một cái khác, nhà tôi nói cái nhà thì mỗi người hiểu một cái nhà khác nhau tùy theo cái nhà mình ở. Do đó khi mà tôi vừa gom những danh từ cái nhà rồi những câu thì quý vị mỗi hiểu mỗi khác, thành ra từ khi mà cái tôi muốn nói nhiều khi là tôi muốn nói cái này nhưng mà vì không tưởng được cái này mà phải tưởng một cái khác. Thành thử ra trong kinh điển nó nói là tâm óc mình nó làm việc nó có hai cái, nó có cái là hiện lượng và cái gì nó hiện ra trước mặt mình thì cái đó là chính xác nhất. Còn cái nào mà nó hiện ra qua cái tư duy của mình, tức là đi qua cái biểu tượng á, thì nó không chính xác. Thành ra tất cả chư tổ sáng ngộ rồi đều muốn quý vị chỉ quý vị bằng sự chứ không chỉ quý vị bằng biểu tượng, nhưng mà chỉ không được, bắt buộc phải dùng cái biểu tượng. Thành ra trong cái kinh Hoa Nghiêm á thì nó nặng về sự, tại vì đó là cảnh chứng của chư Phật, trước mặt chư Phật là thấy toàn là sự không à, các sự dung nhiếp với nhau là thấy một cách rõ ràng chứ không phải giải thích. Hay nhưng mà vì trong cái mình không thấy được, nó phải nhúc nhiếp với nhau nên bắt đầu phải giải thích bằng lý, giải thích bằng sự để cho mình chấp nhận cả những cái đó. Vừa do cái chấp nhận đó thì mình chấp nhận được cái lý nó dung nhiếp nhau, còn nếu không là không có được. Đó thì mình hiểu được cái nguyên tắc đó, thì bữa nay quý vị học cái nòng cốt của Hoa Nghiêm kinh. Thì Tư Tổ nói là khi đã học cái nòng cốt của Hoa Nghiêm kinh á thì tất cả các pháp nhìn theo sự hết chứ không có nhìn theo lý nữa. Đúng nguyên tắc ra đó, nói ra mà không giải thích để cho phải quán làm sao để nó thể nhập được. Bởi vì khi giải thích nó là dùng biểu tượng nữa. Nhưng mà bây giờ nói ra mà bất chấp nhận người ta không chấp nhận. Thành ra từ ngày Pháp Thuận, từ ngày là sơ tổ của Hoa Nghiêm tông truyền tới là trí nghiệm trừng quán pháp tạng, là tất cả những gì đó phải đều giải thích hết rồi đó. Nói cái điều gì cũng phải giải thích. Giải thích bằng cách gì? Là dùng những thí dụ tương cận để mình thấy. Hay cũng như hổm rồi tôi giảng vậy đó, ví dụ hàm dung mình phải dùng cái gương là thấy nó nhấp nhiếp động để cho mình có cảm giác được, cái đó là nghĩa là hàm dung đây, khá ví dụ vậy đó. Thì bữa nay là mình học lại một cái pháp quán gọi là mà Hoa Nghiêm nó muốn mình tập. Nó gọi là chu biến hàm dung quán. Chu biến hàm dung quán mà mình đa số người ta thường nói là một cái gọi là sự sự vô ngại pháp giới quán. Tất sự 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 tức là một cái hiện thể, một cái vật xác định, cũng như hôm qua mình xác định á, sự là một cái, là những gì hiện thể cụ thể có giới hạn, nó sanh được là do tương quan tương duyên những cái này mà nó hiện ra, vân vân vậy đó. Cái pháp quán này đó, để cho quý vị thể nhập lại đó, thì thầy chư tổ là đưa ra là 10 cái cách để mình nhập vào. Hôm qua nói cái lý không 10 cách nhập vào là thiên hạ đã tràn vào hết rồi. Cái lý sự là 10 cách nhập vào, nhưng mà thực sự ra là vượt ngoài cái tâm thức của mình, không đừng có sợ. Biết để làm chi? Biết để cho cái tâm mình rộng mở trong tất cả các pháp, mà nhờ vậy đó mình vượt ra ngoài cái ràng buộc của pháp mà mình được giải thoát. Vậy thôi. Cái cách của chư tổ muốn nói cho mình là mình bị hạn cuộc trong bất cứ một cái pháp nào, chính vì mình bị hạn cuộc đó mà mình đi cái pháp đó, cái quả của đó nó ràng buộc mình sanh trong những cái cõi giới đó. Mà mình ví dụ như mình sanh trong cõi giới đó, tức là mình không có tự tại để mình đi qua hết tất thập phương chư Phật được. Mình còn trụ trụ là mình không có thể nào là đi hết tất cả dung biến hàm phương được. Còn giải thoát nghĩa là gì? Không có một chỗ nào trụ được, không có chỗ nào trụ được, tức là mới đi hết nhiếp hết cả 10 phương cõi Phật được. Châu Viễn Hàm Dung Quán nó gọi là sự vô ngại pháp giới. Trong cái pháp quán này đó thì là nhìn là toàn sự không, chứ không có nhìn bằng cái nguyên lý như trong những cái pháp quán trước nữa. Nhưng mà nó kẹt có một cái mà nhìn sự không á, thì quý vị không thể nào thấy nó chu biến và hàm dung được, tại vì hồi nào giờ mình thấy nó là hạn định, nó là bố cục. Làm sao tôi nói cái này mà khắp 10 phương thế giới đều có nó, trong khi nó hiện diện ở đây là 10 phương thế giới đều có nó, thì quý vị không thể giờ thấy được mà không bao giờ hiểu được. Thì bắt đầu trong này là khi mà mỗi cái gì nó nói là đều là sự hết. Khi giải lý, giải thích đó, để cho mình đó, tạm để mình chấp nhận đó, thì họ giải thích bằng lý. Nhớ nha, mặc dầu trong này giải thích bằng lý, nhưng mà cái họ muốn cho mình chấp nhận đó, là những cái vật này, chứ không phải cái lý nằm trong vật này. Nó khác với cái hồi qua mình học á. Mà trước khi để giải thích cái này đó, thì bắt đầu họ mới nói hai cái chân lý này để mình chấp nhận trước, rồi bắt đầu họ mới dạy cho mình pháp quán được. Cái chân lý đầu tiên á, thì lý như sự, tức là bây giờ phải dùng để giải thích, cái này là dùng để giải thích thôi, thành bắt buộc. Lý như sự tức là sao? Có người dịch là lý là đồng đẳng với sự, thì họ chỉ dẫn chứng bằng cái kinh nghiệm của chư tổ thôi. Nhưng họ có giải thích, nhưng mà đầu tiên đó, thì họ dẫn chứng bằng kinh nghiệm chư tổ. Là khi một vị chư tổ mà họ nhìn sự á, mà họ ràng buộc được cái sự giải thoát của sự á, thì họ thấy toàn là lý không à. Cái nhìn của họ là nhìn vào sự, tức là có hạn cuộc, có bị bố cục, thấy là cụ thể, thấy không? Nhưng mà khi họ ngồi quán rồi, thực sự cái sự này đó, thì đối với một cái vị bác đạo, họ thấy toàn là lý chứ không thấy là sự. Họ thấy là nó là tánh không, nó là do nhân duyên tạo thành, nó không có thực thể. Họ nương tại vì muốn có pháp đó, phải có sự để dính mắc vô thì mới sanh ra pháp được. Thành ra nếu không có cái gì hết trơn thì họ làm sao họ biết được là bản pháp, tất cả các pháp là tánh không. Thành ra phải nương một cái pháp trước, tức là cái sự. Nhưng mà khi mà trầm quán trong cái sự hoài thì nó do nhân duyên tạo thành, bản thể chỉ có cái tên không có thực thể, vân 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 vân, điều do tâm mình biến hiện, bản thể không có thật, thì từ từ cái này nó sẽ lộ ra và họ phát giác rằng là quả ra hồi nào cái này một cái sự mà có thật ở đây chỉ là cái ảo tưởng, mà hoàn toàn là một cái chân lý của tâm, nó là nhất tâm biến hiện. Hay là nếu mà mình giải thích theo cái tánh không của tâm thì nó là nhất tâm biến hiện, mình giải thích theo duyên sanh thì nó là không có cái gì hết, nó là một sự đặt tên do những nhân duyên đặt thành. Còn giải thích theo sanh diệt liên tục thì bản thể không bao giờ nó thường trụ hết trơn, mà nó vừa có nó đã mất, nó không bao giờ nó tồn tại hết. Đó là ba cái loại thích tánh không mà đầu tiên, cái bài đầu tiên mà đã học. Thành ra trong này nó nói là lý như sự, để xác minh rằng sau cái này tôi nói sự á, là tôi nó muốn nói cái sự của những gì, những đắc đạo, tại cảnh chứng, cái cảnh chứng của sự do ngài pháp giới là cảnh chứng đắc đạo của chư Phật, chư Bồ Tát. Và khi tôi nói sự này tức là cái sự mà tôi đã nhìn mà tôi giác ngộ được sự là ảo quá bằng cái chân lý, hiểu không? Có lộn xộn cái này không? Có gì mà hiểu cái này được á thì sau này mấy chân lý sao mới chấp nhận được. Còn nếu mà không hiểu được cái này á thì chân lý sau mình sẽ là quờ, tại vì người ta không có nói tới lý nữa. Người ta nói sự mà trong đó thì hoàn toàn có cái lý hoàn toàn nằm trong, mà nhiều khi hoàn toàn phải hiểu bằng lý chứ không có thể hiểu bằng sự. Thành ra họ mới dẫn chứng cái kinh nghiệm là khi bất cứ một vị thiền sư hay một vị chư Phật nào mà nhìn một vật quán sát hoài thì họ sẽ thấy vật đó không phải là vật đó nữa, mà hoàn toàn thấy một chân lý nó hiển hiện trong cái vật đó. Thí dụ như tôi dẫn chứng là chẳng hạn như bên Nguyên Thủy, nó nhìn một pháp đi, nó sẽ quan sát từ pháp, từ pháp nó quan sát từ hơi thở, tất cả các quán tập nó đều quan sát giống như mình hết trơn á. Nhưng mà khi nó quan sát một cái pháp rồi, nó chỉ thấy tướng vô thường thôi, nó thấy cái lý vô thường thôi, chứ nó hoàn toàn nó không thấy cái pháp đó. Rồi khi họ thấy được lý vô thường là tự nhiên ngã tham, ngã sân, ngã si họ tiêu diệt, rồi họ giác ngộ. Mình nhìn á thì mình thấy nó là thường, nhưng mà những cái gì đó họ nhìn, họ quán hoài quán hoài, thì họ vẫn cứ nhìn y chang một cái vật như mình, nhưng mà họ không thấy cái vật đó là một cái gì nó có hết, mà nó sanh diệt liên tục gần như nó không có. Nó gọi là vô thường hay là không. Thành hai cái nhìn mà nó là hai cảnh giới khác nhau, nên nó khác nhau, bản thể là một. Thì ở đây nó là sự sự vô ngại, là cảnh giới của chư Phật. Thành ra khi mà chư Phật nhìn một cái vật này là họ thấy tánh không à, nhưng mà họ không nói tánh không, họ nói là vật. Thành ra trong này nó sẽ nói là sự như lý hay là sự đồng đẳng với lý. Khi tôi nói sự, tức là quý vị phải hiểu rằng là nó là một cái gì không phải là cái sự như mình tưởng tượng, thì mới chân lý, cái pháp giới vô ngại này nó mới thành lập được. Còn bây giờ nói sự mà phải tưởng tượng là cái sự như gì thì không cách nào đem cái sự này bỏ vô Phật được đó. Đó là mình phải chấp nhận một cái đầu tiên. Cái này thì quý vị hành trì hoài đó thì nó sẽ thành một sự thật. Ví dụ như mình quán một vật hoài thì mình thấy là cái vô thường nó sinh diệt, vô thường sinh diệt, sinh diệt hoài, thì mình thấy cái vật mà nó sinh diệt liên tục, nó vừa sanh ra nó phải diệt liền để sanh ra cái khác, thì cái vật nó hoàn toàn nó là cái ảo giác, không có, hồi nào tới giờ cũng chưa từng sanh mà hồi nào tới giờ cũng chưa từng diệt. Tự nhiên là mình nhìn vô mình thấy nó ảo quá thì nó không được gạt mình nữa, thì tâm tham, tâm dính mắc vô đó, mình không có chỗ nào để dính mắc nữa, tự nhiên tâm tham nó sẽ mất, không chỗ nào để dính mắc nữa là tâm sân hận nó sẽ mất. Thấy không? Tại vì mình dính mắc một cái gì nó là thật, nó đang đàn áp mình thì mình mới sân. Nó làm cái gì thật mà nó làm trái ý với mình nó sân. Bây giờ mình thấy là nó sanh diệt liên tục, nó phải sanh để nó phát sanh một cái khác thì mới có cái vô thường. Thấy không? Thành tự nhiên sự vật có ở đó, nhưng mà đối với tổ nhìn vô thì chỗ nhiều danh từ chứ họ gọi hoặc là không, hoặc là giả hữu gì vân vân vân, như bóng trong gương gì đó, như dòng lửa và đại khái tôi đã diễn tả bằng những hình thức cho mình dễ cảm nhận. Cái luận của ngài Pháp Tạng ngài nói như thế nào? Thấy câu này thì thực sự ra quý vị đều biết hết trơn rồi, nhưng mà ta đọc lại luận của ngài Pháp Tạng cho quý vị dễ hiểu. Thì nguyên tắc là vậy đó, tức là vì sự như lý nên bản thể của sự là toàn bộ cái chân lý của tánh không. Nguyên tắc là gì thôi, mà toàn bộ chân lý tánh không thì có thể hiểu theo ba cách. Tại vì mình học rồi, một cách là theo thanh văn, tức là vì sinh diệt liên tục nó thành không. Cái này nhắc lại thôi để cho những người nào mà vô bất tử ngang cái gì đó thì hiểu. Và thứ hai, tất cả do tâm biến hiện nên là thành không. Và cái thứ ba, tất cả do duyên hợp nên bản thể nó chỉ có cái tên thôi, mà nó không phải là có thật vì nó là những thành phần. Cũng như mình nói là A có là gì, B, C, D có thực sự, thằng A nó là đặt tên thôi, đúng nghĩa là B, C, D. Vì ba cái đó nên nhìn theo ba cách khác nhau mà người ta thấy bản thể cái Phật mình hồi nào tới giờ mình dính mắc bởi nó cho nó là thật là hoàn toàn sai lầm. Mà dính gì mình dính mắc cho là hoàn toàn sai lầm, nhưng gặp đó thì tâm tham mình mất sanh, tâm sân mình mới thất sanh, tâm chấp thủ mình thất sanh. Tất cả những phiền não của mình là tại vì mình nhìn sai thôi. Khi mà chấp nhận như vậy đó thì cái tổ giải câu rất là ngắn. Lý như sự là như thế nào, tức là lý mà đồng đẳng như sự thế nào, thì nói là sự pháp vốn là hư, tức là không có thật, thì không tướng nào của nó mà không biến mất, tức là nào chưa có. Đại khái với em học ông nào biết là tướng nào nó chưa hề có cái tướng. Cái tướng chỉ là ảo thử của cái vô minh của mình thôi. Lý tánh thì chân thật, thể nó hoàn toàn hiển hiện. Tức là cái lý tánh thì lúc nào là thật, nên lúc nào nó cũng có hết trơn á, mà tại mình không thấy. Như thế, sự không có, sự tức là không có sự nào khác, mà tức là toàn là lý thôi. Đó là họ giải thích là phải biết cái này đó. Thì giờ tôi nói một cái ly, tức là tôi đâu nói đến không có cái ly. Phải hiểu được như vậy đó thì mới pháp giới vô ngại mới được. Hồi qua tôi nói là cái danh từ định nghĩa mình A là một cái định đề, với gì phải chấp nhận là tại vì cái đó là mà không có chứng minh, từ cái định lời A là A nó mới sanh ra bao nhiêu học kỹ thuật sau này. Mà bên cái định đề của bên Phật giáo á, mà giải thoát á, A không phải là A, mới là A. Đó là cái định đề mới. Bây giờ chấp nhận một cái hệ luận đó thì toàn bộ vừa nhân quả, vừa sự đạo quả, sự ác đạo nó sẽ từ cái căn lý là A không phải là A, mới là A, nó mới phát sanh. Vì A không phải là A nên con người không bao giờ là con người hoài mà con người có thể thành Phật. A không phải là A, mới là A. Vì không phải là A nên có thể thành được tất cả các khác mà vẫn là con người. Thành ra cái định lệ của đạo Phật là nó giải hết cái nhân quả, là phải chấp nhận cái nhìn hiện tại là A không phải là A thì mới là A, tức là con người mà không phải là con người thì mới là con người. Vì con người mà là một con người thì con người không bao giờ đổi được nữa. con người sẽ không bao giờ đi xuống địa ngục được, mà con người cũng không bao giờ thành Phật được nữa. Tại vì cái bản thể con người nó cứng rồi. Thành ra con người phải không phải là con người thì tạm gọi là con người. Cái con người nha, con người này là con người có thể thăng tiến, con người thứ hai không phải là con người đầu. Là con người có thể đi xuống mà cũng có thể đi lên. Thành nhân quả mới có thể hình thành, chứ con người mà định tính rồi, A bằng A rồi thì không cách nào đổi được nữa. Thành ra nói là trong cái thế vật chất mình nó xác định là A là A, thì cái đó là cái nhìn sai lầm rất là căn bản. Và từ cái sai lầm này, tất cả khoa học kỹ thuật đặt bản trên trên này mà thành tựu tất cả những học thuật, tất cả những cái kia, thì là hoàn toàn định tính, một xác định một cái tính rồi thì cái tính nó sẽ không đổi được. Mà không đổi được thì mình hạn cuộc hoài, thì mình không bao giờ mình giải quyết được tất cả những cái gì có tăng có giảm, có vô thường, có sanh diệt, có nhân có quả hết á. Thành thử ra là tất cả hệ luận của Đức Phật là một cái lối nhìn của bậc thánh, tức là A không phải là A, mới là A thì trúng. Thành ra hôm qua mình nói cái này để mà từ cái này hiểu được cái này thì sẽ hiểu được tất cả cái giới. Thành thử ra là đối với các bậc thánh hay chư Phật á, mà họ đạt được cái viên dung thì họ đạt được cái đầu tiên họ nhìn là lý giống hệt như sự. Tức là sao? Cái sự nằm ở đây, họ nhìn vô hoàn toàn là hư giả không thật, là tánh không. Thành ra sau này họ chỉ nói sự thôi, thì mình hiểu là bản thể nó không có thật. Vì bản thể không thật nó mới nở rộng được mười phương, mà nó không có chướng ngại. Vì bản thể không thật mà nó trụ một chỗ, mà nó cũng không có mất được cái tính của nó, là nó chứa được mười phương thế giới, bởi đâu có thật đâu. Tại cái gì đó mình thì mình từ từ, mà sau này mấy cái sau này mình giải thích. Cho nên Bồ Tát, cái đầu nó nói cái thấy của Bồ Tát nè, tuy nhìn xem sự mà tức là quán lý. Có nghĩa là sao? Bồ Tát nhìn sự nào cũng thấy là không hết trơn á, họ không cần có suy nghĩ nữa. Còn bây giờ mình đang nói cái suy nghĩ để mình hiểu được cái không. Còn Bồ Tát tự động nhìn sự đã, bản thể họ thấy đó là lý rồi. Nhưng nói sự này tức không phải là lý, là tại vì thực sự họ không có dùng cái lý. Họ nhìn thấy thật nó là không. Còn mình vì không thấy được cái sự đó là không nên phải dùng cái lý để nói chuyện, rồi áp đặt cái lý vô đây để cho mình biết nó là không, thấy không? Thành ra khi Bồ Tát nhìn một vật á, thì thấy là toàn sự là lý, nhưng mà không phải là do cái suy diễn mà thấy được cái lý đó, mà thấy đó là một cái sự. Ý của mày nói vậy đó, mày hiểu không? Tức là mình nhìn vô mình thấy có, hay bằng toàn Bồ Tát nhìn vô, Bồ Tát thấy không. Thấy không một cách rõ ràng minh bạch, chứ không phải là còn mình á, muốn thấy không phải giải thích bằng lý. Thành ra lý với sự nó làm như một cái gì nó tách ra, rồi tìm cách hợp lại để cho lý hàm dung sự hữu dần lý để chấp nhận cái đó. Còn Bồ Tát đã quán rồi thì trong này nó nói là khi Bồ Tát mà quán á, thì Bồ Tát nhìn xem sự tức là quán lý, tức là không thấy cái sự hiện hiện thật sự nữa, mà thấy nó không rõ ràng, không cần phải ai giải thích, tức là không cần qua một cái lý luận gì hết đó. Nhưng mà khi mà thấy sự mà hoàn toàn là lý đó thì sao? Thì họ nói cái sự đó ra, nhưng mà hoàn toàn là thực sự ra là họ nói lý. Ý rồi nó nói gì thôi. Thì đầu tiên bởi vì chấp nhận được cái này là cảnh giới của chư Phật mà, thì giải thích mấy cái sau á, là một pháp nó nhiếp hết tất cả, pháp nó nhiếp hết cả vũ trụ rồi được tùm lum tùm la hết trơn á, thì mới nhiếp được. Chứ một sự mà nó có hạn cuộc như gì thì không cách nào nhiếp được hết trơn á. Cái thứ hai là phải chấp nhận trước khi đi qua cái châu biến hàm dung quán á, sự như lý ha, là tức là sự đồng đẳng với lý. Hồi nãy đầu là lý đồng đẳng với sự ha, bây giờ sự đồng đẳng với lý. Sự đồng đẳng với lý á, cái này đó mục đích đó ha, là họ nói qua một cái để mà cho quý vị có thể mường tượng được. Cái hồi nãy nói là cái sự trực nhận, tức là cư vị Bồ Tát mà nhìn một sự á, thì không là cái sự đó hoàn toàn là cái ảo giác ảo tưởng, nên đồng với cái lý mình nói là lý tánh không. Nhưng bản thể là họ nhìn thực sự họ không phải giải thích. Còn cái này á, ha, họ nói để cho mình mường tượng ha, nên họ dùng nói là sự như lý, tức là sự đồng đẳng với lý. Thì phải dùng cái để cái để mình nói là họ dùng cái không giống nhau cũng như là không khác nhau, họ dùng những danh từ cho mình có thể mường tượng được trong trí óc của mình. Thành ra là sự pháp, trong Đa Chư Tổ nè, ngày Đỗ Thuận mới nói là sự pháp. Sự tức là một pháp nào mà hiện hiện trước mặt mình, tức là cụ thể hôm qua mình có cái bản đó. Cái bản mình có cái sự như thế nào, pháp như thế nào, sự thế nào là lý thế nào đó. Ha, thì các sự pháp cùng với lý không phải là dị, tức là không có khác nhau. Thì nó là sự như lý, tức là cái chữ như đó, tức có nghĩa là hai cái này không có khác nhau. Nên chỗ nào có lý thì chỗ đó có sự, và sự luôn luôn phải đi theo lý. Do đó sự nằm một chỗ, nghĩa là cái vật này nó nằm một chỗ, Mà lý đó, chàng như lý trọng trường của đất đó, thì chỗ nào cũng có trọng trường hết. Mà lý thì phổ quát hết tất cả khắp mọi nơi. Ha, cho nên thế nào? Một cái này á, nó một chỗ mà nó đã trùm khắp hết mọi nơi. Tại vì hai cái này nó là một mà, sự như lý thì nó là một rồi. Nên họ giải thích cho mình dễ hiểu, thấy không? Thành cái này là dùng để giải thích cho mình, chứ họ cái nhìn của họ đầu tiên á là lý không à. Mà tạm thời là họ dùng cái chữ là sự để diễn tả cái lý của họ. Còn cái này á là tại vì cái tâm mình chấp có một cái sự và có một cái nguyên lý để mà vận hành cái sự. Thành ra họ dùng cái này họ nói là nào tới giờ sự như lý không có khác nhau. Nên khi cái ly này nằm tại một chỗ này thì nó trùm khắp tất cả chỗ khác, bởi vì nó là lý, nó không có giới hạn nên nó trùm khắp hết tất cả chỗ khác. Mà vì nó trùm khắp hết tất cả chỗ khác nên tất cả những cái pháp ở chỗ khác nằm trong nó. Để họ diễn dương một cái lý nó gọi là một hạt bụi có thể chứa được vô lượng vô biên tất cả các pháp, vô lượng vô biên Phật độ, vân 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 vân, cho mình biết. Nó nói là do cái nguyên lý này đó, sự đó, các sự pháp cùng với lý không phải là khác nhau, nên nó vẫn giữ cái sự của nó, mà cái chân lý của nó phổ biến nhất khắp nên nó chứa hết tất cả các pháp khác nằm trong nó. Vì lý nó là nguyên lý chung cho tất cả các pháp nên tất cả các pháp thì ở trong này. Do đó một di trần mà phổ biến tất cả pháp giới, nó nằm ở đây mà toàn bộ pháp giới nằm trong nó, mà đồng thời nó phổ biến pháp giới, tức là nó cũng hiện hết trong tất cả những pháp giới. Một tâm tưởng mình vừa phát tâm mà chẳng hạn tu Bồ Tát đạo hiện nay là mười phương chư Phật đều thấy. Tại vì nó phổ biến hết pháp giới nên mười phương chư Phật đều cảm nhận. Mà đồng thời là mười phương chư Phật nhập vô trong tâm mình luôn. Tại vì mình nhiếp hết mười phương Phật, khi mà người phát tâm giác ngộ là gì? Người đó muốn thành Phật. Thành ra cái tư tưởng, cái nhìn nghiệp cảm về sự giác ngộ của mình á thì tương đồng với chư Phật, thành ra tất cả giác ngộ chư Phật nó trùm vô. Thành qua quý vị phải học qua cái sau này để giải thích cho quý vị, nó gọi là lục tướng viên dung á, thì nó nói là ngay khi mới phát tâm giác ngộ đã thành Phật rồi. Chân lý đó nó mới là khủng khiếp, chứ đó là vượt ngoài tưởng tượng. Mình phát tâm giác ngộ nào tới giờ quá trời luôn, có ai thành Phật chưa? Và về phương tiện thực tế, khi một phần hiển bày thì tất cả đều được hưởng bày đây nè. Và khi ta đầu tiên khởi tâm khát ngưỡng mong cầu giác ngộ Bồ Đề thì ta đã trả nên giác ngộ viên mãn rồi. Thành ra chư Phật nói là hồi nào giờ là ta đã thành Phật rồi. Mà bị tại sao? Giác ngộ viên mãn rồi mà tại sao chưa phát triển hết tất cả sự thấy biết như Phật, mà chưa được thần thông, được biến hóa, rồi chưa diệt hết tham sân si, là tại sao kỳ cục vậy? Là tại vì mày không chấp nhận nó. Mày không chấp nhận nguyên lý này. Tức là bây giờ tôi nói cái này tôi bỏ vô cái này được, bởi vì đâu có ai chấp nhận đâu. Trong khi mình hàm dung Phật hồi nào tới giờ mà mình không biết. Thành ra không bao giờ mình, chẳng hạn như mình biết mình có tiền thì mới lấy tiền ra xài chứ. Thành ra trong kinh Pháp Hoa nó mới kể chuyện đó, có cái ông trưởng giả đó giàu lắm, có ông bạn đi qua ông thấy nghèo quá phải không, ông thấy tội nghiệp, ông mới đem viên ngọc ông cột vô trong áo mở xe rượu, rồi nó không biết ông cạp viên ngọc ông cột vô áo, rồi xong ông nghĩ là thằng này nó sẽ đứng dậy, nó sẽ có viên ngọc, nó lấy ra nó xài, nó buôn bán thì nó sẽ khá. Ai nhà ông này thức dậy thì không biết là bản thể mình có tiền, nó đi ra ăn xin ăn mày 10 năm sau gặp ổng, ông thấy vẫn nghèo à. Hỏi tại sao mà tao cho viên ngọc mày, bạn bảo tao không biết tao có tiền đâu. Trong khi là khi mình vừa giác ngộ là 10 phương giác ngộ của chư Phật nó nhất trong này rồi, tại là đồng thanh tương ứng mà nhớ trong này rồi, mà mình á là tại vì mà không chấp nhận được cái lý này, thành ra mình có tiền mà mình không xài, cũng như mình không biết được nguyên lý này, không có tiền để xài. Thấy không? Đại khái vậy thôi, mình dẫn chứng câu chuyện để nó mình dễ minh dụ, để dễ mường tượng thôi. Nó có cái rào cản mày nói ra, cái rào cản ngã, cái rào cản cái ngã tánh, không chấp nhận cái này đối với cái này khác với cái lối nhìn của mình. Nào ngờ hồi nào tới giờ trong kinh A Di Đà nó có nói mình á, hào quang ta là vô chướng ngại, vô phân biệt, chiếu khắp mười phương thế giới, chúng sanh nào nằm trong hào quang của ta là thứ nhất là tham sân si tự động tiêu diệt, thứ hai là sẽ đắc được vô sanh pháp nhẫn, tức là trạng thái tánh không. Mà quý vị nằm trong hào quang của ngài biết bao nhiêu năm nay, mà từ hồi vô thủy tới giờ có ai mà tham sân si tiêu diệt chưa? Đức Phật không nói hai lưỡi nha, cái đời phát nguyện của ngài mà hào quang của chư Phật vẫn trải cho quý vị vẫn cái kia. Nhưng mà chính cái rào cản bản ngã của mình á, cũng như là bây giờ trong kinh điển nó nói đó, ánh sáng mặt trời là luôn rọi thấu, nhưng mà ra đường mình mang kính đen mình không thấy, hay là ra ngoài đường mình nhắm mắt lại thì làm gì thấy. Cái lỗi của mình đó là mình không chấp nhận hào quang đó, mình đang nhận. Bởi vì khi mà tôi nói với Phật tử đó, hãy vô trong cái cực lạc, hãy tưởng tượng ánh sáng đèn nè, nó là công đức của Đức Phật, hãy mở hết các lỗ chân lông ở tâm mình, nhận ánh sáng này vô đi thì mình sẽ hạnh phúc. Phải tập mở ra, phải tập mở cái tâm ra. Thì cũng gì ngồi vô, đầu tiên là mình cứ nghĩ là ánh sáng tới ngoài da thôi, mà tập hoài tự nhiên à, mình cảm thấy làm như cái tâm mình nó open ra, bao nhiêu ánh sáng nó làm cái tâm mình nó sáng sáng ra, hạnh phúc thật. Nó rất là dễ hạnh phúc. Tôi nói trong tất cả những cái môi trường gì mà dính cái thiện mà nó, mình cảm thấy nó vào người mình là hạnh phúc à. Nhưng mà kẹt có một cái là mình nghĩ nó không vào mình được. Có cái cũng có gì lỗi là tại cái tâm mình nghĩ là nó vào mình không được, tại cái bản ngã nó nói chuyện đó là vô lý, không được, không phải. Thành ra vậy cho tổ mới dùng cái lý luận để cho nó là cái chuyện đó trật. Thế cũng như cái này đó, mình nói là nó hiện thể mà làm sao nó tấn công, tôi uống được, tôi cầm được, tôi hờ được, không thể nào nó tấn công. Khi mình chấp nhận cái gì là toàn bộ tấn công nó phải ẩn, chứ không thể nào nó hiện được hết trơn á, mặc dù nó tồn tại trong này mà nó phải ẩn thôi. Thế nhưng mà các chư ma chư quỷ nó đi xuyên qua xuyên lại nó thấy là không. Các vị Bồ Tát mà nhìn vô thấy không, nó hoàn toàn không ai lý luận gì hết trơn á. Thành ra cái cảnh chứng của vị Bồ Tát là cái gọi, nó gọi là hiện chứng, tức là nhìn thấy thật, không cần bao lý luận. Còn mình á, vì giờ mình tâm mình nó chấp mấy lớp vậy đó, thành ra phải dùng lý luận cho quý vị, để cho quý vị mừng tượng à, nó như vậy. Khi nào mình không cần dùng lý luận, mình thấy nó như thật đó, tức là thành tựu được, mình nhập cái thể quán này, mình nhập vào cái lối sống của mình, thì lúc đó thì mình sẽ dần dùng được tất cả những cái phương tiện của chư Phật. Còn bằng không á là mình phải tập cái cách để mình nhận đó. Cách à, tôi dạy Phật tử, tôi dạy Phật tử như này nè. Tại vì Phật kỹ thuật có nói đó, toàn bộ da lông của mình nó đều có cảm giác hết rồi đó. Thành ra tôi muốn nó nhận ánh sáng, đối phận cho Phật á, tôi nói lấy cái đèn mình ngồi trong bàn thờ đó. Lấy cái đèn á, và thay vì mình để cho nó tỏ xung quanh á, khi mình tập mình nghĩ là câu hào quang Đức Phật chiếu tới mình và nó thấm nhập vào người mình á, thì lấy cái đèn rọi ngay mình. Không có rõ ngay Đức Phật mà rõ ngay mình. Rồi mình cứ ngồi mình buông lỏng hết, rồi mình nhắm mắt lại thì mình cảm thấy những ánh sáng trong đèn nó vẫn tác động vô da mình mà, thì mình cảm giác con người mình sẽ sáng. Còn bình thường á là mình sẽ thấy nó em thu biết à. Trời ơi, làm chi mà được cái đèn cho nó lớn, miễn là ánh sáng nó rọi vô mình là được rồi. Thấy không, còn giờ ánh sáng trong này nó rọi tùm lum ra, nó rọi ra ngoài mà không thấy. Thứ nhất á, đầu tiên nó rọi ngay mình, con mắt mình nó cảm nhận trước. Vậy mình có cái áo giác à, nó có ánh sáng nó phủ trùm như người mình. Vậy mình nhắm mắt lại thì da lông mình nó giữ cái ấn tượng đó, nó cảm giác là bao nhiêu ánh sáng nhập trong da lông của nó, rồi con người nó sáng ra. Mình tập làm sao để bây giờ mình nhắm mắt lại mình không thấy con người đó tối thui nữa, con người nó sáng ra rồi mình sẽ mường tượng được là hóa ra là ánh sáng hồi nào tới giờ nó đi xuyên qua cái sự tối thui của mình không biết. Ít nhất mình phải có một kinh nghiệm đó rồi mới nói là chư Phật nó phóng ánh sáng được, rồi mình mới nhận chứ. Bây giờ sau ánh sáng mình nhắm mắt lại thấy tối thui, có ánh sáng nào vào. Thành ra hồi xưa đó tôi lập cái đạo trường á, đạo đầu tiên tôi cho chiếu vô Phật, là khi niệm Phật tôi cho chiếu vô Phật, là thành ra chỗ Phật là chỗ tập trung để tâm mình nó có định, không có bị tán ra ngoài. Nhưng mà khi tập nhận công đức Đức Phật á, là tôi cái gì mà tượng Đức Phật là tôi cho chiếu cho người, tại vì chứ người mình thì người mình nó cảm giác mới cảm thấy nhận chứ chiếu Phật nó đi ra chứ đâu đi vào. Thành ra hít thở cũng vậy, tôi nói là Đức Phật mà hiện thành không khí hít thở để chặt cân cho hít thở, thì hít thở nó không khí nó trở thành Đức Phật, thì hít vào nó mới cảm thấy nó vào người mình. Lúc đó là cái gì nó phải vào, thấy không? Thì lúc đó tôi nói hãy tưởng tượng Đức Phật thương tưởng mình nên biến thành những cái không khí công đức để cho mình hít thở vào, bao nhiêu bệnh hoạn mình tiêu trừ, bao nhiêu tế bào mình được sinh trưởng một cách mạnh khỏe. Thì hít vào đừng có tưởng là hơi thở bình thường, mà hãy tưởng là công đức, hít được tưởng bao nhiêu công đức vào. Rồi thở ra là do cái sự thương yêu của Đức Phật, là nó đem hết tất cả những cái bệnh hoạn nghiệp chướng mình đi ra, thực sự hơi thở ra là tống oxy cái đầu độc ra, thì mình tưởng vậy cho nó hợp lý. Thì tưởng một thời gian tự nhiên họ cảm nhận rất là sung sướng khi họ hít thở như vậy, thì cũng giống như hít thở thôi. Nhưng mà đặt trên tri kiến, trên cái quan niệm nam tiện gọi là đại bi cứu khổ bản nguyện của chư Phật giúp đỡ chúng sanh, để mình mở tâm ra mình thâu nhận cái công đức đó vào. Bởi công đức ngài hiện hiện trong tất cả các pháp thì cũng hiện hiện trong không khí đó. Bởi hôm qua tôi nói với vậy, nghe âm thanh rồi vậy, hãy nghe âm thanh bằng cách là âm thanh là công đức, chứ không phải nghe âm thanh mà sự chú ý. Hãy là tưởng tượng như hạn tiếng Nam Mô Như Phật đó là cái tiếng công đức, và nó đang rót vào lỗ tai mình. Một cái tiếng nó rót vào là một công đức nó đang đi vào. Mình nghe như mình uống thuốc bổ vậy đó, thay vì uống thuốc bổ bằng cái miệng thì đây nó chui vào lỗ tai, tại vì nó phải chui vào mình mới nghe. Hễ cái vào là cái thâu nhạc thâu nạp, thành ra mình lợi dụng hết tất cả cái đó ha. Cái gì thay vào mình á thì mình thâu nạp từ tiếng Nam, mình cũng ráng mình giữ, tại nó ra cái Nam cũng như là một viên thuốc, mô là một viên thuốc vậy đó. Tại vì cái công đức Phật là tụ trong tiếng A Di Đà đó, thì khi mình nghe như vậy mà mình là con người ít công đức, thường thường cái gì thu là khởi từ tâm tham. Nếu mà không nghĩ cái pháp đó được giải thoát được để là mình, thì mình sẽ không tu. Mình đang tham giải thoát mình mới tu, mà nghe cái đó là nó giúp cho mình giải thoát. Giờ ông sư thì ai không ráng mà lắng nghe, khi mà ráng mà lắng nghe như vậy, tự nhiên có sự chú ý, sự chú tâm, mà thực sự không cần phải đặt để sự chú tâm. Ta ví dụ như mình nói, à trời ơi, cũng như mấy người mà uống rượu đó, rót một cái giọt rượu mà lọt ra ngoài họ tiếc lắm, tại vì một giọt rượu là một giọt máu của họ mà, thành họ rất cẩn thận chứ làm sao vừa uống ly mà nó không có tràn ra. Cũng như mình thấy cái đó là công đức, mình sẽ không nở một trong cái tiếng nào nó lọt khỏi lỗ tai mình hết trơn á. Thành mà nói nè, cũng ráng nghe vô, thấm thía vô, đang uống một giọt thuốc cam lồ vô mô với con lồ vô, tự nhiên có định nằm trong đống mà không hay. Đồng thời công đức Đức Phật nó theo đó nó vào thiệt, là tại vì bản thể Đức Phật đã đem công đức mình bỏ vào tiếng A Di Đà, thành tập nó vừa sung sướng vừa an lạc mà lại có định tâm, hơn là mình đáng niệm Nam Mô Phật, đáng giữ coi đừng có lạc khỏi tiếng này tiếng kia, mình dùng tự lực. Thành thử ra là khi mình nhập một cái pháp vô, muốn pháp nhập cho mình á, thì phải có một, mình phải thực ra là một cái sự, thực sự là một cái sự mà mình tìm cái cách để mình nhập thôi. Mỗi người có một cách, cái cách coi thường tôi dùng cái gì đó, rồi tôi tập thử thì cũng thấy anh lạc hạnh phúc của ta mạnh, rồi tôi hướng dẫn người khác thì họ tập dẫn được, mà dẫn được rất là lẹ, dẫn được rất là lẹ. Thì mình nói thật hai lực. Còn cái anh mà Nam Mô Phật mà ráng chú âm mà nghe đó, anh nó tự lực á, tại mình phục ông Phật quá, giờ mình đâu phải mình đang nhận công đức của ngài mà. Còn mình đây là mình ráng nỗ lực, là mình tập định một cách mình ráng nghe, nhưng mà ngay mình mặc dầu mình không có chú ý đến cái nghe, nhưng mà vì mình ham công đức nên khi nó rót vào mình để ý, đừng cho nó sót cãi, nó xa tải, mà thành thử ra nó có sự chú tâm, nhưng mà không nặng sự chú tâm mà nặng vào sự lấy công đức. Thì sau này mà thành tựu cái đó thì mở máy nghe thì nó được, vẫn máy nghe vẫn được, tại vì tiếng A Di Đà Phật là bản thể là công đức, thành ra miễn là có âm thanh đó mình nghe ai niệm cũng được, thế là mình cứ nghe là mình sung sướng rồi. Thành ra khi mà bởi cái lối niệm Phật của tôi đó chia làm hai, tôi nó không bao giờ mà vừa niệm ra mà nghe vô hết đó. Niệm ra nghe vô là hai tâm nó chạy một lượt, chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô, rồi mình sẽ mệt lắm. Thế niệm ra thì niệm ra hết sức mà niệm ra, không bao giờ để tới cái nghe vô. Bởi tôi nói là niệm ra là niệm hướng vào Đức Phật bằng cái tâm thành kính, cũng như mình đem hết cái tâm tư tha thiết mình hướng vào Đức Phật, để cho cũng như là để cho Đức duyên cảm được Đức Phật về cái tâm lành của mình. Chú ý hết cái đó chứ không chú ý nghe vô, chú ý nghe vô tức là một sự tự lực. Không có niệm vô, nghe vô chứ không có niệm vô. Niệm thì quên cái niệm đi mà chỉ nhớ cái nghe thôi. Không có niệm vô, nghe thì nghe vô, mà quên hẳn cái niệm. Mình quen cái niệm rồi, không để ý nữa. Vậy là ráng nghe cái đó. Hay vậy đó. À, tôi chia làm hai thì nó dễ định tâm hơn. Tại hai cái nhãn thức nó hoạt động là một cái loại tâm, mà cái tâm mà niệm Phật nó là một loại tâm. Nếu mà tập một lúc trong một lúc có hai tâm á là mình rất là mệt, bởi mình vừa duyên cái ra rồi mình ráng duyên một cái ngược lại nó nghe vô thì mình mệt lắm, phiền não nó ra nó tách ra một cái tập. Ví dụ như bên niệm Phật chánh nó là cái tha thiết, thành ra khi mình niệm ra là một cái gì trong người mình phát tiết cho người khác hiểu. Tại sao mình không đem cái tha thiết mình bỏ vô trong, mình cứ trình bày cái sự tha thiết mình trong đó, niệm ra hướng như Đức Phật, mình tưởng tượng Đức Phật như người cha người gì vậy đó, mình cũng như trình bày cái ước vọng của mình là mình muốn vãng sanh, thí dụ vậy. Thì mình cứ để hoài, thì do cái tập trung có cái ra không thì cái sự tha thiết tự tự nó vãng sanh được. Còn mới tập cái vãng sanh phải ráng chú ý nghe vô, hai tâm nó đổi liền thành ra nó vãng sanh được. Rồi giờ mình muốn vô á thì thường thường cái vô tôi đó là vô cũng giống như uống nước vô, cái gì mà vô cái ánh đèn rọi vô, hơi thở vô lại cái gì đó. Đó thì lúc đó tôi chú ý hoàn toàn vào cái vô, tôi bỏ hẳn cái ra thì pháp lạc sanh dễ lắm. Bây giờ mà tập thử tôi dạy đệ tử rồi, pháp lạc rất là dễ sanh. À, mà bây giờ tập hai cái một lượt á thì nó sanh thực sự. Cái này đó mình nói là cái kỹ thuật thôi, thực sự cái bản thể này nó có đủ hết rồi, phải không? Nhưng mà tại vì mình vô không được, bản thể chữ Phật đã rọi qua người mình rồi, nhưng mà tại mình không nhận. Thì bây giờ mình phải dùng một kỹ thuật nào bằng trong cái thế giới của mình, giác quan của mình đó, nó thường quan niệm như vậy, đồng nhất cái loại quan niệm của mình, để cho mình mường tượng cái đó mình dễ xâm nhập được thôi. Chứ về đại khái mình cái lối sống mình vậy, thường thường mình nhận là hình thức như vậy như vậy, thành mình dùng những phương tiện vậy để cho cái giác quan của mình nó mở ra, giống như trạng thái nó đã làm việc hồi nào tới giờ trong thế giới thường nhật của nó, thì nó dễ nhận hơn vậy thôi. Nó gọi là cái gọi thành trở thành ra phương tiện thường xảo, thấy không? Vậy thôi. Khiến cho một hạt bụi mà phổ biến khắp cả pháp giới. Sợ vì cái sự và lý không phải khác nhau, nên mà sự thì trùm khắp, nên một cái hạt bụi thôi nó vẫn trùm khắp hết pháp giới. Do đó một hạt bụi nó sẽ chứa hết pháp giới, đồng thời pháp giới nó cũng trùm khắp hết tất cả những cái khác, nên nó cũng chứa hạt bụi. Thành ra khi mình gì ngừng nghĩ khởi tưởng Phật thì chư Phật cũng có ấn tượng của mình vô hết trong đó. Cái này thì mình nói rồi, cái này mình nói bữa hổm rồi, bữa nay nhắc lại thôi. Cái này mà nếu mà người nào chưa nghe bữa hổm thì thấy kỳ cục lắm. Chẳng hạn như Tôi mà thuyết cho quý vị nghe, sự quan diện mà thấy rằng có cái tôi ở đây đang nói và quý vị đang nghe. À, chư tổ nói như thế này, quý vị đang nghe cái tôi trong tâm của quý vị thuyết, tức là ông thầy pháp quan trong tâm của quý vị thuyết chứ không phải ông thầy pháp quan ở ngoài, và tôi đang thuyết cho những quý vị nằm trong tâm tôi nghe. Tức là vậy đó, tức là thực sự nào chúng ta không có thật, cái tâm mình nó hiện hết á, hiện hết đó. Thực sự mình nghe cái gì, mình nghe cái ông pháp quan trong này thuyết nè, cũng như tôi đang nói với vị mà thực sự tôi thấy quý vị nằm trong tâm tôi và gì đó, đại khái tôi đang thuyết cho đám người đó nghe. Tức là mình nói là khi mà nó nói cái này, nó nói gì lý duy thức, cái này bà hôm tôi nhắc rồi, nhưng mà đại khái là bữa nay nhắc lại cho nó để bà ôm gì thôi. Thành thử ra khi mình Phật hay nhớ Phật thì thức là ông Phật trong tâm của mình, ông nhớ Phật trong tâm mình nè, và ông Phật trong ở thế giới đó thì ông cũng đang bị dung chứa bởi cái mình nằm trong tâm ông. Tức là nó có hai chiều, mình tưởng nhớ Phật thì tự nhiên là trong ông Phật đó có một người đang tưởng nhớ ông, đang hiện trong tâm ông đó, là mình có, mình đang thấy ông Phật ở trong tâm mình đó, nó gọi là dung nhiếp hàm, dung tương ngại, không có chướng ngại, tương duyên tương quan với nhau. Tại vì cái lực mình không có đủ để mình cảm thấy là ông Phật đang thấy mình, tại vì mình bị giới hạn bởi không gian thời gian, cái cặp mắt mình nhìn nó không có vượt quá được 2-3 cây số, mình mới cái số là mình mất cái tầm nhìn mình rồi. Cái tai mình nghe nó không quá được bao nhiêu cây số, nhưng mà thực sự ra nếu cái tai mình nó thính hơn thì nó nghe nhiều hơn, thực sự không có chướng ngại về cây số không cây số, nhưng cái nghiệp mình nó chỉ cho mình tới đó thôi. Nhưng Đức Phật là cái nhìn nó duyên dung vô ngại, nên mình đang tưởng đến ngài thì mình đã thấy là ngài đã thấy mình nằm trong tâm ngài, tưởng ngài rồi. Ở đây thì mình chỉ cảm thấy là mình có thể Đức Phật không tưởng được, là tại vì mình không thấy được Đức Phật, mình chỉ thấy Đức Phật trong tâm mình thôi, đại khái vậy. Thầy nói vậy tu thấy dễ không? Lúc nào Đức Phật cũng trong mình lúc nào cũng trong tâm Đức Phật thì chắc ăn rồi, còn gì nữa mà phải lo. Có gì cứ lo rồi không biết Đức Phật có thấy mình niệm không, Đức Phật thấy mình tu không. Thường thường có gì nghĩ vậy đó. Thành ra nhiều khi tôi hỏi tu hoài rồi sao chắc ăn không vậy không? Ai cũng là không hết trơn á, tôi hỏi bao nhiêu người rồi mà không ngờ là khi mình vừa khởi niệm cái là Đức Phật trong tâm mình, đã Đức Phật trong tâm thấy mình khởi rồi, tại vì ngài duyên dung, ngài thấy được rằng cũng như là tôi người duyên trong này, tôi chỉ thấy trong này thôi. Như quý vị thực như thiên vị thì quý vị đang ở trong này, đang ở trong tâm tôi, nhưng mà cái tầm nhãn của Phật là duyên dung vô ngài trùm khắp thế giới, nên hãy chúng sanh khởi một cái niệm là điều nằm trong ngài, thấy một người đang khởi niệm hết á, mình không thấy, mình chỉ thấy Đức Phật do cái niệm mình khởi thôi. Nó là một cái duyên dung, nó gọi là hai chiều. Thành ra tất cả khi một hạt bụi trong thế giới này mà nó theo cái lý mà nó trùm khắp hết tam thiên đại thiên thế giới, trùm khắp hết tất cả vũ trụ Phật độ đó, thì mười phương Phật độ, mười phương tam thiên thế giới đều có cái tướng hạt bụi này hết. Đồng lúc hạt bụi này có tướng của mười phương thế giới, tức là trong cái này nó là sự đi theo lý, gì lý trùm khắp nên sự có đặc tính của lý, mà vì sự không phải là lý nên nó vẫn là trong thế giới này. Đó thì hiểu được hai cái đó thì bắt đầu là mới nói tới cái bao nhiêu cái pháp quán mà duyên dung vô ngại sau này. Bây giờ tới cái thứ ba, sự hàm dung lý sự vô ngại, tức là sự hàm dung lý sự vô ngại, hôm qua mình học rồi, cái bản thể chân lý và sự việc, bản thể nó là một, tức là tất cả các vật đều là lý hết chứ không có gì là sự hết, mà đồng thời tất cả các vật đều là sự hết mà không có gì là lý hết, thì hôm qua đây mình học rồi. Vì do cái nguyên tắc mà lý sự vô ngại đó, nên một pháp vừa là lý vừa là sự, nên nó không có chướng ngại nào trong cái sự tương dung tương nhập tương quan với nhau hết trơn á. Mà do như vậy đó, nó mới có bốn cái điều nó sẽ xuất hiện cho mình. Mỗi và một pháp á là điều chứa tất cả những cái pháp khác nằm trong cổng. Chẳng hạn như bây giờ mỗi cái pháp này, mỗi một cái pháp này là chứa hết tất cả pháp khác nằm trong cổng. Vì bản chất của nó nằm, vì nó tức là lý nên nó chứa hết. Trong cái này đều có lý hết, nữa chứ hết. Mà đồng thời đó, tất cả pháp khác, đồng thời vì nó là sự nên nó không phải là pháp khác. Tại vì cái sự là nói như mình nói cái tướng hôm qua là sự là do sự phân biệt, tướng này tướng kia khác. Sao nên nó là không pháp khác. Bữa nay nếu mình có không biết giải được cái lục tướng nhân dung không, nó được giải tới lục nhân dung á, thì bởi vì sẽ rõ được cái này hơn. Cũng như hôm qua mình nói cái phần một phần của lục tướng nhân dung á, cái cột nhà là cái nhà. Hai là miếng ngói là cái nhà, miếng ngói nó thành cái nhà chứ không phải là miếng ngói là cái nhà là cái nhà nữa, mà miếng ngói là cái nhà, cái thảm là cái nhà. Đạt được định trạng đó thì nó duyên dung được. Nhưng mà từ từ mình, nếu mình học được tới được thì mình sẽ học cái đó thì nó sẽ rõ cái này hơn. Thì giờ mình tạm nhận, chấp nhận là do cái sự lý nó không có chướng ngại nhau, trong sự có hàm nhiếp lý, mà nó không phải là lý bởi thể, bản thể nó là sự, vì nó có hạn cuộc, nên mặc dầu nó đứng ở đây nó nhỏ như vậy đó, hay mà toàn bộ thế giới chứa trong nó mà nó không có bự ra. Mà đồng thời khi nó chứa tất cả thế giới thì tất cả thế giới đều chứa nó. Hay mà nó cũng phải đi tới mấy thế giới đó nữa. Không cần phải tới thế giới đó mà tất cả thế giới, thành ra mình vừa tưởng Phật là chư Phật đã thấy mình mà không cần phải gặp cũng Phật trước mặt. Cái cảnh giới Đức Phật là như vậy đó. Thành ra nó nói là khi toàn thể pháp giới trùm khắp các pháp, tức là chứa hết trong các pháp đó, thì một hạt bụi nhỏ xíu, tức là vi trần này, cũng có hết tất cả trong pháp. Và tất cả những cái pháp đều chứa hết tất cả các pháp, mà đồng thời chứa luôn cả hạt bụi đó. Thì nói tùm lum tùm la vậy, đại khái là một cái nó chứa hết tất cả các khác, tất cả các khác chứa hết nó, hay nó nằm hết trong tất cả các khác, và tất cả các khác hay nằm trong nó. Thành ra hồi xưa mà lúc để vào Tất Thiên á, ngài Pháp Tạng là pháp sư của vào Tất Thiên, thì ngài giảng kinh Quang Nghiêm không mà Pháp Tạng là tổ thứ ba mà giảng kinh Quang Nghiêm cho vào Tất Thiên nghe, thì vào Tất Thiên nó ngài giảng nghĩa là đệ tử bây giờ nghĩa là thấu triệt nguyên lý hết rồi. Nhưng mà giả tỷ nhân không mường tượng được làm sao mà nó làm được như vậy. Tức là hiểu thì hiểu nhưng mà không thể tưởng tượng được. Thì xin ngài dùng cái trí tuệ của ngài, ngài làm một cái gì để mà làm rõ được cái đó cho đệ tử hiểu. Tức là minh dụ, tức là một cái thí dụ nào đó để cho mà nhìn cái đó mà dễ hiểu không. Thì ngài Pháp Tạng nói được rồi, để cho nghĩa là tôi một thời gian để mà tìm cái cách để minh dụ, tức là làm rõ, làm một thí dụ để rõ ra. Thì ngài về ngài lập một cái phòng toàn là bằng kiến hết. Bằng kiến hết, trên tầng của bằng kiến, chung quanh bằng kiến hết. Rồi cái bắt đầu nói là già tả xong rồi, xin mời bệ hạ lên đây thì tôi nói một cái, một pháp nó dung nhiếp tất cả các pháp, mà trong khi nó dung nhiếp hết tất cả các pháp trong động á, thì một hạt bụi cũng dung nhiếp nó. Hay là một hạt bụi cũng dung nhiếp nó, tức là một hạt bụi nó dung nhiếp nó, tức là nó đã dung nhiếp hết tất cả các pháp. Một hạt bụi ở ngoài nó lại dung nhiếp nó, tức là trong hạt bụi vừa có nó mà vừa có tất cả các pháp. Mà tất cả các pháp trong này đó, mỗi pháp lại dung nhiếp cả một thế giới trong kia nữa. Thì trong cái hạt bụi này nó vừa dung nhiếp thằng này, mà thằng này nó đã dung nhiếp hết tất cả các pháp, mà trong mỗi pháp gì nó lại dung nhiếp tùm lum tùm la hết, nó dung nhiếp cả hạt bụi. Thì trong các pháp này nó lại có cái hạt bụi này trong này, nó dung nhiếp không biết thể ta tưởng tượng. Thì ông bảo giải thích bằng lý bằng đồ đàng hoàng cái rồi, cái bảo ta nói được, ông dẫn vào trong cái phòng hay phòng chung quanh bằng, ông mới đem một cái tượng Phật ông để giữa phòng ra. Rồi ông nói bây giờ hoàng hậu coi đi, bằng đế coi đi, rồi bằng đế sẽ hiểu. Hoàng đế ông coi là khỏi giải thích, chấp nhận. Vì một tấm gương á, nó chiếu ông Phật, rồi chính tấm gương của ông Phật đó là bị cái gương khác nó nhiếp vô. Nó nhiếp vô là mình trong cái gương khác đó nó lại có một cái có tấm gương có ông Phật, rồi cái tấm gương có ông Phật nó lại nhiếp ngược vô đây. Thành ra trong này nó không biết cái là bao nhiêu tấm gương có ông Phật, mà tất cả những tấm gương nó đều có Phật, nó đều có trong này hết. Không có gì loại trừ nó khỏi nó nữa, tại vì mỗi tấm gương có một ông Phật, mỗi tấm gương ông Phật, thì thằng này cái gương này nó vẫn có mỗi tấm gương có một ông Phật, mỗi tấm gương có ông Phật hết. Mà chính ngay trong tấm gương của ông Phật nó lại chiếu hết tất cả tấm gương của ông Phật này vào trong đó luôn. Thành ra nhìn trong này là trong tấm gương của ông Phật nó lại có toàn bộ một những tấm gương của ông Phật đó, nó nhiếp vô cùng luôn. Thì hoàng hậu Tất Thiên thôi không nói nữa, đó là một cái minh dụ. Bà sẽ nói là khi mình nghĩ hay mình làm cái gì, thằng này nó đang nhiếp mình hết á, nó là tấm gương mà, thấy không, nó là nó nhiếp mình này. Nhưng mà vì cái bản thể của mình không có xuyên thấu được cái này, mình không thấy. Nếu bản thể thành ra mình cái thấy mình phải nhờ dụng cụ ha, nếu mà tôi đổi cái mặt này bằng mặt gương á thì mình sẽ thấy mình nhiếp trong này vậy thôi. Tại vì mình không có khả năng để mình xuyên thấu cái này mình thấy, nên mình phải dùng cái dụng cụ đó là mặt gương để mình thấy. Thành thử ra nó nhiếp thật, thành ra chư Phật đâu cần cái dụng cụ, chư Phật nhìn vô đây sẽ thấy thật, và mình phải có cái mặt gương thì mình mới thấy. Thì để ra đây là vì sự hàm nhiếp cả lý sự vô ngại. Sự thì nó là phân biệt giữa cái này cái khác, nên một sự như cũ ha, tức là một sự có hạn chế, cũng như cái này nó hạn chế, nó không đi đâu hết trơn á, mà trùm khắp và phổ biến rộng rãi khắp cả mười phương. Tức là chung như một cái gương vẫn đứng gì cũ, không có thay đổi gì, không giúp nhích gì hết trơn á, mà chứa hết tất cả những cái trong nó, mười phương tất cả những cái gương chứa trong nó hết. Đại khái gì ý gì đó vậy thôi. Đây là cái minh dụ để mình nói rằng là cái tính khả tính mà thu nhiếp này đó, mà khắp cả mười phương là có thật ha. Vì hiện tại bằng dùng những cái minh dụ bình thường mình vẫn thấy vậy thôi. Khi mà Đức Phật không tâm, không còn cái chướng ngại che ngăn nữa, tức là ngã tánh đã biến mất, thì giống như trong tấm gương tròn sáng, và cả thiên hà vũ trụ đại địa nó sẽ chiếu hết ngược trong này ha, sẽ thấy cùng một lúc như vậy. Khi mà nó chiếu như vậy tức không làm mất đặc tính của nó, tức là nó vẫn là cái gương thôi, nó cũng không lớn ra, tức là nó vẫn giữ vị trí của nó là cái hạt bụi, nó không có lớn ra. Mà toàn bộ những cái khác không phải nhỏ lại để mà nhét vô nó, cũng như cái gương nó chiếu hết một cái gương khác bằng nó trong này, mà cái gương khác không cần phải nhỏ. Đại khái ý nói vậy đó. Vì sự tức là nhỏ mà lý là lớn, mà hai cái nó vô ngại với nhau, nên cái nhỏ vẫn chứa được cái lớn, mà cái nhỏ không phải bự ra. Cái lớn nó chứa hoàn toàn cái nhỏ, mà cái lớn không cần phải nhỏ lại. Một hồi có gì học tới cái pháp quán bộ bản hiệp tự tại đó thì nó sẽ nói chân lý đó. Hay vì sự nó hàm dung hết tất cả các lý sự, nên toàn bộ pháp giới sẽ nằm trong một cái. Đó là cái cú cánh của Phật giáo đó. Giờ người nào biết mới bắt đạo cái nhìn hạt cải à. Có ai này nhìn hạt cải và thấy toàn thế giới chưa? Chắc phải nhờ cái truyền hình quá. Truyền hình đó mình nên nó chiếu đủ chuyện kiện rồi đó, nhưng mà nó chưa hết. Hết tập phố thế giới nó mới chiếu qua nước Mỹ à. Dừng người ta truyền hình nó cũng là hình thức hàm dung và chiếu các pháp giới đó, nhưng mà nó phải dùng cái phương tiện. Cái phương tiện đó là những hạt điện tử, những từ trường, những gì gì của nó đó. Cái phương tiện nó dùng phương tiện thì nó vẫn hiển dụ được cái đó. Mà sao tôi coi đó, nó nói sao học kỹ thuật á, nó làm cái người ta thành thiệt luôn á, hình ba chiều á, thấy không? Nó chỉ để người ta cái đầu nó điều khiển cái đó, máy truyền hình sau này đó nó không có phải đẹp mặt gì nữa, mà nó nằm dưới đất như nè, thấy không? Bởi vì cái kịch cái đầu nó chiếu thành người thiệt ba chiều trên này nè, đứng trên này cũng nói chuyện, hiện ra người thứ hai nói chuyện vậy đó. Thầy thấy trong cái phim học tưởng nó làm chưa? Mà nó không phải là cái màn ảnh đó nha, nó chỉ là mặt bằng thôi. Bây giờ thầy dẫn nút kịch cái bắt đầu nó sẽ phóng lên một cái những cái chùm ba chiều, cái là người ta hiện ra thì người ta hiện màn ảnh, làm ba chiều trong màn ảnh cũng được, mà nó may nó hiện như thật vậy đó. Bây giờ hồi xưa tôi coi cái phim mà bên du lịch Mã Lai Á đó, nó có chiếu cái đoạn buổi tối đó, bắt đầu nó dùng ánh đèn nó rọi vô cái những cái tia nước phun phun như nè, tia nước phun nó thấy ra mấy gì kia đang nói chuyện ba chiều không à, tại vì nó rọi bằng cách nào không biết, nó rọi bằng cách nào đó mà thấy hình ba chiều. Tức là không có hình ảnh, chỉ có những giọt nước phúng 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 gì thôi. Rồi nó chiếu ánh sáng sao sao đó mà thấy đổi cái hình lên ba chiều. Tắt đèn hết mà không thấy gì đó. Đó là một cái bối cảnh ở Mã Lai họ đang làm mà nổi tiếng lắm. Nên là ai qua ta cũng tới đó ta coi.
Nước
nó
đang
đầy. Nước không à. Thì sau này nó vậy đó. Tức là nó sẽ hàm dung hết tất cả những cảnh giới bằng sự thật cho mình. Trong một cái nhỏ xíu vậy đó. Nhưng mà họ phải dùng dụng cụ. Nhưng mà còn mình dùng cái tâm. Dùng sự giác ngộ tự động mình thấy. Họ phải dụng cụ để mà hiển thực sự nó nhiếp thật. Nó nhiếp thật nhưng mà tại vì mình không thấy, cũng như nó nhiếp như đây thật mà không thấy. Bây giờ phải dùng một dụng cụ nào đó để con mắt mình có thể cảm nhận được, cái tai mình có thể nghe được, cái mũi mình có thể ngửi được, phải không? À, thì từ từ nó mới hiện cái đó ra. Nếu mà nó không có thật thì làm sao hiện được? Ít nhất nó có rồi nhưng mà nó không có cái công cụ để nó thấy thôi. Thành nó bất nhiên nó dùng cách này dùng cách kia để nó hiện ra cho mình. Khi mà chấp nhận là sự hàm dung với sự vô ngại đó, thì tiêu tổ nó sẽ có bốn vấn đề nó xuất hiện ra, và bốn vấn đề này mình phải chấp nhận. Đó là một nhiếp một, tức là một cái này, một sự nó nhiếp một sự. Tất cả nhiếp một. Trong khi nó nhiếp một cái thì tất cả những cái mà nó nhiếp một cái thôi chưa nhiếp hết. Thì tất cả những cái khác nhiếp nó hết. Tức là trong tất cả những cái khác đều có nó. Rồi cái đó là giới thứ hai. Giới thứ ba là tất cả trong tất cả. Trong khi đó thì nó thay vì nó nhiếp một thì tất cả đều hiện trong nó hết. Thì nó bốn giới là một nhiếp một, một trong tất cả, rồi tất cả trong một, tất cả trong một, một trong tất cả và tất cả trong tất cả. Đó là cái chân lý của vô ngại là gì đó. Tức là một với tất cả, bản thể nó không có còn gì, nó còn chướng ngại nhau nữa. Thành ra bởi vì tu một pháp mà thành tựu tất cả các pháp, sẽ lục tướng nhân dung nó mới nói đó. Khi mà thành tựu hành trì một đức hạnh á, khi một đức hạnh được hoàn hảo thì tất cả sẽ hoàn hảo. Thành ra có nghĩa là không cần phải tu nhiều. Tại vì một đức hạnh nó nhiếp hết tất cả pháp trọng trọng rồi. Mà đức hạnh nó là thiện, thành ra tất cả pháp thiện đó, khi cái thiện một thiện thành tựu thì tất cả thiện nó phải tương quan. Các thiện sở dĩ thành tựu được là nhờ thằng thiện khác ở ngoài làm tương quan nó mới thành tựu được. Nếu có một thằng ác thì thằng thiện này sẽ không thành tựu. Nên khi đã thành tựu thiện thì toàn bộ thiện thành tựu. Nhưng mà con phải thấy được là cái thiện của đức sư nó nằm tương quan để xây dựng thành đức A Di Đà. Chẳng hạn như mình nói một cái thiện này nè, nó được nhiều cái thiện xung quanh đổ sung cho nó. Nhưng mà chị hạn cô thấy cái thiện này nó thành tựu chỉ do ba cái thiện thôi. Chị hạn như cô chỉ thấy cái thiện thành tựu là giới định tuệ thôi. Thì cô thành tựu cái này thì cô thành tựu được giới định tuệ, chứ không thành tựu cái khác ngoài cái này. Tại vì ba thằng này là cái vật chân để thành tựu cái này. Còn bây giờ cô nghĩ là cái thiện của Đức A Di Đà là do cái công đức ba la mật về trị bệnh, do công đức ba la mật về cứu khổ cứu nạn, do công đức ba la mật độ địa ngục, do công đức ba la mật cái này mà thành ra Đức A Di Đà thiện. Thì khi mà cô tu A Di Đà mà cô thấy những công đức xây dựng để thành A Di Đà là gồm tất cả những công đức vừa trị bệnh kia, thì lúc đó cô niệm A Di Đà thì mới có công đức của trị bệnh vào. Còn tôi cũng nghĩ là nếu mà có thành tựu Di Đà bằng do công đức giới định tuệ thôi, thì cuối cùng nó chỉ thành tựu giới định tuệ mà không bao giờ trị bệnh được. Tất cả các pháp tương duyên tương quan nhau để thành một cái thiện. Khi một đức hạnh thiện, mình dùng những cái tương quan tương duyên để mình tạo thành cái thiện của mình, thì một cái thiện thành tựu, thì những cái tương quan tương duyên của nó phải thành tựu hết thì nó mới thành tựu. Cũng như mình sẽ giải cái nhà nè, nếu cột kèo gì vậy tạo thành cái nhà, thì khi nói cái nhà là phải nói tất cả mấy cái đó phải trọn vẹn trong chức vụ của nó thì cái nhà mới thành. Trong cái đó nếu mà nó không phải là cái cột nữa thì cái nhà nó không có thành. Thành ra quý vị nhiều khi mình niệm A Di Đà mà chỉ có giảng sanh thôi mà cầu cái gì cũng không thành, vì quý vị không thấy rằng A Di Đà là cái sự duyên khởi của tất cả công đức ba la mật của chư Phật. Quý vị chỉ thấy A Di Đà là một sự giảng sanh à. Thành thử ra cuối cùng là cái thiện để xây dựng cho A Di Đà, cái sự hoàn mãn của A Di Đà chỉ là một sự giảng sanh toàn diện. Do đó niệm hoài mà không bao giờ trị bệnh được. Cái thiện này nó chỉ xây dựng trên một cái cơ sở, hay là lòng tin của mình, là sự hành trì của mình và sự tiếp độ Đức Phật. Nên cuối cùng chỉ có ba cái này nó phát triển thôi, mà tất cả những cái khác nó ẩn hết. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Thành ra muốn lấy công đức Đức Phật thì phải hiểu hoàn toàn về Đức Phật, hiểu hoàn toàn của Phật càng nhiều chừng nào, càng minh bạch chừng nào thì bao nhiêu công đức đó để xây dựng Đức Phật mình sẽ nhận được hết. Không phải là ngay cái lúc mà niệm mà tác ý, mà cái ý đó, đó là phải tác trong trước khi mình niệm. Tức là phải hiểu rằng là Đức Phật A Di Đà bản thể là vậy, rồi vô cứ niệm A Di Đà bình thường thôi thì những công đức đó nó sẽ tụ lại. Tại mình xây dựng Đức A Di Đà trên toàn bộ công đức của một vị Phật. Tức là A Di Đà có khả năng là cứu độ, có khả năng là trí tuệ độ sanh, có khả năng là thuyết pháp, có khả năng là diệt tham sân si, có khả năng là nhập định, có khả năng là phát sanh ba la mật, có khả năng. Thành ra mình khi mình nghĩ hoài thì mình nghĩ Đức Phật nào cũng vậy, Bồ Tát và tu vậy, không gì đó không có. Tại vì mình không bao giờ mình nghĩ cái ông Phật cũng như là một vị cứu độ thôi, rước mình về cực lạc thôi. Thành ra mình tập hoài, cuối cùng công đức một công đức đó là công đức đó là do gọi là cái cảnh giới của mình phải vượt ngoài cảnh giới chỉ có sự cứu độ. Mà khi nó nhập vào trong tâm mình á, thì tất cả cái gì mình niệm á, thì mấy cái gì nhân duyên Đức Phật A Di Đà thành tựu bởi những duyên này. Nên khi thành tựu một pháp A Di Đà, những duyên này nó tự nhiên nó chứa trong A Di Đà và nó tác ngược lại mình. Thành ra tôi nói quý vị mà niệm A Di Đà hoài mà vẫn cảm thấy là mình sao phiền não, thì đừng bao giờ niệm A Di Đà đến cách cứu độ, mà hãy niệm A Di Đà với tính cách là vui. A Di Đà đồng nghĩa vui. Thay vì mình ngồi vui hồi mình sẽ vui. Thì bây giờ đừng nghĩ nữa, xong giờ mình niệm vậy thì có rõ ràng là mình quên A Di Đà đi, mình chỉ nhớ cái vui. Bây giờ A Di Đà mình cứ tưởng tượng, mình nhìn A Di Đà, ông Di Đà này vui ghê đó nha, ông Di Đà này vui, cứ ngồi tưởng tượng gì hoài vậy đó. Khi nào mà cảm thấy là A Di Đà bằng vui thì lúc đó thay vì niệm vui không có niệm nữa, niệm A Di Đà Di Đà thì nó sẽ vui. Đó là đối với những người mà tu A Di Đà mà trở thành phiền não đó, là một cách vừa phiền não đó, tức là đồng nhất A Di Đà với một đất bánh, hay là ngài ở đâu là sự an vui an lạc ở đó. Khi cái tâm mình bắt đầu nó khẳng định, tức là tâm mình phải có sự quyết định A Di Đà là đức tánh đó. Tại vì bản thể là cái vui nó trở thành đức tánh rồi. Mình vui mình đã hiểu, mình đã kinh nghiệm cái vui rồi, thành ra đức tánh rồi. Thành ra mình ngồi không ngày nào mình buồn quá vậy, buồn quá ngồi niệm vui, họ nó sẽ vui. Nó sẽ vui mà không cần phải niệm gì hết đó. Đó thì đại khái như vậy đó. Còn mình đang vui vẻ rồi mình niệm giận họ là giận thiệt á. Thì tức là tùy theo cái sự ước ao của mình, sự mong đợi của mình, cái những cái sự mà mình nghĩ rằng đó nó làm tiến bộ phát triển mạnh, thì mình áp dụng cái phương tiện nó vô Đức Phật. Thành ra mỗi người niệm Phật nó sẽ có một cái cách để họ vào. Lúc nào cũng niệm được ha, lúc nào cũng đẹp được, và mỗi người giàu cái cách nào khác đi nữa vẫn đặt tiếng Nam Mô Di Đà Phật thôi. Nhưng mà người trong cái tướng Phật đó là sự vui thì họ sẽ vui. Người tiếng A Di Đà Phật là sự giáng sanh thì họ giáng sanh. Người tiếng A Di Đà Phật đó tượng trưng cho là bao nhiêu công đức trị bệnh thì người đó sẽ được trị bệnh. Còn mà người niệm A Di Đà Phật chứ vừa là an vui, vừa là giáng sanh, vừa là trị bệnh thì có đủ tất cả công đức nó hết. Đúng rồi. À, thầy đã nói là bởi vì phải học Bồ Tát đạo á, tại vì Đức Phật là từ Bồ Tát đạo mà thành. Từ một vị Bồ Tát mà thành, mà Bồ Tát làm cái gì là điều nghĩ tới chúng sanh, mà bao nhiêu đời làm hạnh bố thí, làm hạnh trí tuệ, làm hạnh cứu độ. Thành ra trong bản thể Đức Phật nó có đủ tất cả các hạnh, mình chỉ cần hiểu vậy thôi à. À, mình hiểu vậy là mình phải hiểu Đức Phật đúng nghĩa là một Đức Phật. Chứ bây giờ mình hiểu Đức Phật theo một cái phương diện thiên chấp là cứu độ. Thành ra mình hiểu được một phần của Đức Phật thôi. Thành ra những năng lực khi cái thiện đó thành tựu thì cái nhân duyên mình kết tạo Đức Phật là một cái nhân duyên về sự cứu độ và lòng tính thành. Thành thử ra nó chỉ có cái tính thành cứu độ nó xuất hiện thôi à. Còn bây giờ mình thấy Đức Phật trong một cái biểu dung là viên dũng viên man, giải thoát từ đầu đến cuối, gồm tất cả những công hạnh, những cái trí tuệ. Thành ra mình xây dựng Đức Phật bằng những nhân duyên đó, thành ra mình thành tựu nhân duyên Đức Phật, thì những nhân duyên đó phải thành tựu. Trong này nó nói nè, hay một đức hạnh thành tựu là thành tựu tất cả những cái đức hạnh, thành tựu đức hạnh. Nhưng mà trong này nó nói là vì cái pháp nhân duyên sanh, nên những đức hạnh đó là những đức hạnh để xây dựng cái đức hạnh mình đang tập. Thành thử ra mình phải thấy Đức Phật bằng toàn diện tất cả công đức á, tức là đang xây dựng Đức Phật trên cái diện đó. Thì khi mình thành tựu Đức Phật này nè, thì tất cả những nhân cách khác nó mới thành tựu, thì Đức Phật này mới thành tựu được. Thành thử ra mình thành tựu cái niệm Phật thôi, thành tựu dính mắt ngài, nhưng mà bao nhiêu công đức đó là nó tập trung trong trống tầm hết. Nó thành ra không phải là câu này, ý nó nói ra cái câu này đó, tức là hành tùy các đức hạnh. Khi một đức hạnh được hoàn hảo thì tất cả sẽ hoàn hảo. Tức là đức hạnh trong nhân duyên. Không có nghĩa rằng cái nhân duyên mình ít á thì mình chỉ thành tựu ít, chứ không phải là mình thành tựu hết. Trong này nó mới hiểu lầm á, mình giờ mình niệm Phật đi, mình niệm Phật đó là tướng, không cách nào thành tựu vô tướng nếu mình không áp dụng cái vô tướng vô Đức Phật. Khi nghĩ Đức Phật là một cái có nhân duyên vô tướng vô đó, thì khi thành tựu Đức Phật á, ha, cái tâm mình cứ nghĩ Đức Phật vô tướng thì tự nhiên công đức của vô tướng nó sẽ phụ trùm mình, và mình sẽ hiểu là Đức Phật chỉ là vô tướng thôi. Thành thử trong này nó nói là thành tựu tất cả đức hạnh trong một đức hạnh một cách hoàn hảo, tức là những đức hạnh này là nhân duyên để xây dựng cái biểu tượng mình tu. Nếu trong biểu tượng mình tu thiếu một nhân duyên đó thì mình có một đức Phật khác là Đức Phật thiếu một nhân duyên. Thành ra mình chỉ thành tựu những nhân duyên xây dựng đó thôi. Chứ hạn như mình niệm Phật chỉ để xuất hồn xuất vía thôi thì nhân duyên giảng sanh không bao giờ phát sanh được. Là nó sẽ thành tựu những khi mình thành tựu được Đức Phật đó là mình thành tựu được xuất hồn xuất vía xuất gì đó đầy đủ hết. Giữa cái nhân duyên đã xây dựng Đức Phật theo chiều hướng xuất hồn xuất vía. Thành tử ra nghĩa là trong này nói một đức hạnh mà thành tựu tất cả đức hạnh, tức là tất cả đức hạnh đó đang là nhân duyên để thành tựu Đức Phật đó. Thành ra cái nhân duyên mà để cho Đức Phật được tất cả những thiện hạnh, được tất công đức là mình phải áp đặt vô trong cái nhân duyên của Đức Phật. Ý câu hỏi tôi biết không? Thành ra mình hiểu Đức Phật càng nhiều thì mình chấp nhận Đức Phật nó dung nhiếp tất cả thiện pháp, thì lúc đó mình niệm Phật mình mới được cái nhân duyên đó. Để mà thành tựu được Đức Phật thì mình được nhân duyên đó, mình đồng thời được nhân duyên giảng sanh luôn, là tại vì những nhân sanh đã có nằm trong những nhân duyên đó luôn. Thay khi mà thành tựu được nhân duyên giảng sanh thì tất cả những nhân duyên đó là một nhân duyên kết hợp, mà là mình thành tựu tất cả nhân duyên khác. Cũng như là cái nhà là một nhân duyên kết hợp ha, nhưng mà mình nói là cái cột vẫn là cái nhà, tức là mà khi mình nhìn thấy cái cột là cái nhà thì toàn bộ cái cột đó nhiếp cả ruồi cả mè cả hết, chứ không cần phải lấy cái nhà nữa. Chứ như thành phần trong cái phần mình niệm Phật giảng sanh nó là một yếu tố của Đức Phật trong toàn bộ kia cả. Nhưng mà khi thành tựu được cái niệm Phật mà giảng sanh nó là một cái nhân duyên trong kia, thì cũng như cái cột á là một thành phần của cái nhà thôi, mà nó tượng trưng cho cái nhà, thì lúc đó cái ruồi cái mè cái đồ thỉnh nhiếp trong này hết, nó nhiếp trong này hết, tại vì nó là cái nhà. Thành ra khi mà đạt được như vậy đó thì toàn bộ tất cả công đức nó nằm trong này hết luôn, là mình có hết tất cả những sự cầu mong đầy đủ gì đầy đủ hết trong này. Vì Đức Phật nó bao hàm hết tất cả hành nguyện. Vì cái vậy đó thì bởi vậy sẽ không có bỏ cái pháp, không sẽ chạy lùm tùm lum tùm la. Mới đang tập nghe nói tập thiên thủ thiên nhãn đại bi gì đủ việc nghiệp trời đủ thứ hết trơn, là nhảy qua tập thêm. Rồi bắt đầu gặp người kia ông nói trời thiền định tâm an lạc, không biết cái gì tùm lum tùm la, nhảy qua tập thiền định. Rồi giờ mới không biết rằng ngay cái Đức Phật mình nghĩ là Đức Phật phải là đại trí tuệ, đại tam muội, đại thiền định rồi. Thì bởi vậy khi mà đặt công nhất đại chúng ta, thì bởi vậy niệm Phật thì cái đại tam muội thiền định nó nhiếp cho mình. Khi nó thành tựu cái niệm Phật mà xây dựng là bằng toàn Đức Phật thì tự nhiên đại tam muội đại thiền định trong Đức Phật nó sẽ thuộc về mình. Tại trong đó cũng nói là vì mình xây dựng Đức Phật trên nhân duyên những cái đó. Thành cái câu này thì nói chung, nhưng mà khi mà tôi tổ nói là sở dĩ mà giảng về lục tướng duyên dung là muốn giảng về pháp duyên khởi. Nó duyên dung là do duyên khởi. Thành thử ra xây dựng duyên khởi như thế nào thì nó duyên dung như thế đó. Bây giờ xây dựng cái nhà này như thế này thì phải có cái cột đó. Tôi bỏ cái cột đó đi thì cái nhà nó vẫn còn tồn tại, mà cái nhà nó không có cái cột đó. Thành ra mình xây dựng duyên dung mà có cái cột đó, nên cái cột đó tức là cái ngôi nhà. Trong cái cột đó nó có tất cả các pháp của ngôi nhà có cái cột đó. Không phải tôi lấy cái cột đó rồi là nó không có cái nhà, nhưng mà đó là một cái nhà khác, cái nhà có cái cột đó. Tức là nhà thiếu một thành phần, thiếu một nhân duyên đó. Thành ra khi mà cái nhà đó mà nó nhiếp thì nó thiếu cái cột đó. Tại vì không, nó là cái nhà khác không có cái cột đó. Thành ra mới càng để nhiều nhân duyên vô để mà xây dựng cái nhà, thì khi cái thành ra các thành phần đó đều là cái nhà hết. Thành ra đều là tất cả công đức Đức Phật hết, nó cấu tạo bởi những yếu tố để mà thành Phật, tức là mình có những yếu tố để tạo thành cái nhà vậy đó. Thành thử cái nào cũng là cái nhà, nhưng có cái nhà nhỏ, có cái nhà lớn, có cái nhà tráng lệ, có cái nhà nhiều cột, nhà ít cột. Đó là tùy theo mà áp đặt. Không, mình chỉ thấy A Di Đà chỉ là nhân sanh. Thay vì ngài có vô lượng công đức mà mình chỉ có gieo một cái nhân duyên của công đức, còn bây giờ mình thấy A Di Đà nó có vô lượng thiện hạnh, vô lượng cái kia đó, thì ngay trong cái mình niệm Đức Phật đó là mình đang kêu gọi một toàn bộ một cái công đức nó nằm trọn vẹn trong này. Do đó trong tâm mình sẽ nhiếp được tất cả những cái đó vào người mình, và khi mình thành tựu được cái niệm Phật dẫn sanh thì bao nhiêu công đức đó nó cũng thành tựu trong người mình, nó sẽ dựng vô. Thì giờ xử lý hàm dung vô ngại, rồi sau khi mình chấp nhận được xử lý hàm dung vô ngại đó, thì bây giờ nó giải quyết mình thêm tất cả là 6 vấn đề vô ngại nữa. Sao những cái vô ngại? Để mà nó giãn rộng cái nghĩa vô ngại ra của tất cả những cái pháp nhiếp vô, thì nó gồm có cái thứ tư, tức là nó gọi là thông cục vô ngại, có người dịch là cái vô ngại hay của cái duyên thông tất cả các chỗ, tức là cái đại đồng, và biểu thể cục bộ. Ha, cái vô ngại cũng như cái lý thì nó thông hết tất cả các pháp, mà cái sự thì nó là cục bộ, cái mà trùm khắp tất cả các pháp, và cái một chỗ mà nó không có vướng mắc với nhau, nên một chỗ mà nó nhiếp hết tất cả các chỗ, duyên thông với nhau, mà duyên thông vô ngại nhau, tức là trùm khắp tất cả các cổ mà có trong một chỗ, mà một chỗ là cục bộ mà có trong tất cả các chỗ. Ý là thực sự nó giải rộng cái nghĩa vô ngại ra cho mình hiểu, nó gọi là thông cục vô ngại. Thâm cục vô ngại đó, mà trong khi đó cái này nhỏ mà nó có tất cả các chỗ, không có nghĩa rằng nó di chuyển đến chỗ đó mà nó vẫn ở đây, nó không có làm sai lộn trật tự, vì vấn đề nó là sự, thằng kia là lý, hai cái vẫn tách biệt. Khi nói sự là luôn luôn là nó có hạn định, mà đồng thời mặc dầu nó ở tất cả các chỗ hay mà tất cả các chỗ có trong nó, mà tất cả các chỗ vẫn ở vị trí của nó, không có nằm trong này. Tức là xa, gần, không còn định nghĩa được nữa, không còn gạch ranh giới được nữa. Là tại sao? Nó ở đây mà tất cả cái xa đều nằm trong nó, mà nó rất gần. Và trong khi nó rất gần mà tất cả các xa đều có nó, mà nó không cần phải đi tới chỗ đó để nó có. Thông tức là chỗ nào nó cũng có nó. Cục tức là ở một vị trí này cục bộ, mà nó vô ngại với nhau, tức là xa gần không có ảnh hưởng với nhau. Một chỗ mình ở tất cả các chỗ, cái này nó nói là nó xác định về là nó phá cái kiến chấp của mình á. Nó kiến chấp mình là có xa có gần, thành ra khi có xa có gần thì cái gần này không cách nào mà nó lấy cái xa được hết trơn á. Thành ra nó nói là mặc dù nó gần nhưng mà nó thông hết, mặc dù nó xa nhưng mà nó là cục bộ, nó là thông cục vô ngại. Thành ra cái xa nó nằm hoàn toàn trong này, mà nó rất là gần mà nó nằm hết trong toàn bộ cái xa. Tức là trong này cuối cùng ngày Pháp Thuận ngày nói sao? Ngày nói là tức xa, tức gần. Phá luôn, tại vì thực sự mình nói là những cái tức lớn, tức nhỏ đâu mà mình nói rồi. Ha, tức lớn, tức nhỏ, mặc dầu xa gần nhưng mà không có phá hoại vị trí của thằng xa, mà cũng không phá hoại vị trí thằng gần, mà trong thằng xa nó gồm hết thằng gần, mà trong thằng gần nó gồm hết thằng xa, mà thằng nào nó không phá hoại thằng nào hết á. Nó gọi là vô ngại, nó vẫn giữ được tính của nó. Ha, không phải là nó nhập lại hoàn toàn mà nó mất cái thể tính của nó. Thường thường nếu mà giải tâm thì nó dễ. Giải thích theo tâm mà dễ, mà giải theo sự nó khó. Tại sự mình thấy rõ ràng, còn cái tâm của mình á, thì nó vượt ngoài cái tướng xa gần. Mình nghĩ tới Việt Nam là nó tới Việt Nam rồi. Nghĩ tới ngay đây thì nó tới đây rồi. Giải thích theo tâm thì dễ. À, mà giải thích theo sự thì khó. Đây triển khai cái vô ngại để mà nó phá từ từ những cái chướng ngại của mình. Mình kẹt chỗ này, kẹt chỗ kia, nó phá hết. Để cho sau này mình học hết cái này đó, thì mình cảm thấy không có cái gì để làm, để mình cái tâm mình vướng mắc nữa. Mục đích đó nó phá sự chấp trước của mình thôi. Xá chấp kiến của mình, để cho cái ngã kiến của mình nó mở ra, để mình nhìn một cái theo một cái lối cảnh giới, theo cái lối nhìn của Đức Phật. Bây giờ quảng hiệp vô ngại. Quảng hiệp vô ngại là cái rộng với cái hẹp à. Ha, không có chướng ngại nhau. Thì cái hẹp trong này tổ định nghĩa rất là kỹ. Cái hẹp là cái hẹp nhất, chứ không phải là cái hẹp thường thường. Cái hẹp đến nỗi rằng là một cái gì mà trong lòng nó không có chân không. Ha, một nguyên tử của mình nó vẫn chưa gọi là hẹp nha. Tại vì nó vẫn có điện tử chạy một cái chân không vậy đó. Cái hẹp là cái hẹp nhất, đến nỗi là cái hẹp mà nó trong lòng nó không có chân không, có nghĩa là nó không chứa được cái gì nữa hết á. Còn cái rộng là cái bao la rộng rãi như là thiên hà, tam thiên, đại thiên thế giới vậy đó. Thì theo cái nguyên lý là vì cái hẹp bản thể không có thật, vì nó là lý mà. Như nãy mày nói đó, các sự chư tổ đã nói là sự như lý rồi, tức là nhìn vô là lý. Nên vì nó không có thật, mặc dù nó là hẹp nhất, là hẹp nhất là tại vì theo cái nghiệp mình thấy đó thôi, nó đâu hề có thật. Một di trần tức là nhỏ nhất rồi, trong nó không còn hàm chứa gì nữa, mà nó cả vũ trụ nằm đó. Đây là nó phá cái tướng rộng hẹp. Thành thường mình cho là hẹp là không có chứa được gì. Thì bây giờ trong cái hẹp có cả thiên hà đại địa, có tất cả những sự thuyết pháp độ sanh vân vân vân, có trong hết. Và cái rộng, trong cái rộng á, rộng thiệt là rộng, mà nó dung chứa tất cả những cái nhỏ này vào, đó là mười phương, tất cả nó dung chứa một cái nhỏ luôn á. Tức là bây giờ rộng thiệt rộng, nó bằng cái nhỏ luôn, vì nó cũng không có thật. Tức là hai cái này nó dung nhập nhau mà nó không có cái nào làm bể cái kia hết trơn á. Thường thường rộng á mà chứa cái nhỏ đó, thường thường là mình dễ hiểu. Nhưng cái câu này nó nói đó, cái rộng này khi nó chứa cái nhỏ thì nó là hoàn toàn là cái nhỏ, chứ nó không phải là nó bự nữa. Thấy không? Nó hoàn toàn cái nhỏ, mà nếu mà là hoàn toàn là cái nhỏ đó thì nó phải có, nó không có khoảng không ở trong, nhưng mà nó vẫn là lớn dần dần vậy đó, mà nó không có chướng ngại gì hết á. Cái này là khi nào mình hiểu được là nhìn lý bằng sự thì mình sẽ thấy là cái bản thể là tại vì nó không có thật. Nó không có thật nên nó mới làm được cái đó. Mình đã định tính xác định một cái thật, tức là mình xác định được du di diện tích độ chứa, nên bao giờ không bao giờ nó chứa được cái khác ngoài cái đó. Chỉ có khi nào nó không có định tính, nó không có một cái gì xác định nó, thì cái nhỏ mới chứa được cái lớn mới chứa được cái nhỏ mới nhập vào cái lớn được, mà cái lớn nhập vào cái nhỏ được mà không chướng ngại. À, cái này là do hai cái đầu. Mấy cái này chư tổ bắt không phải là dạy cho mình hiểu, là khi nói được nguyên tắc rồi đã bắt mình ngồi trầm ngâm để mình quán. Quán bằng dùng mỗi lý luận của tánh không, dùng những cái lý luận mà mình đã học giờ tương thức, tương nhập vô ngại vân vân vân, giờ hôm nay mình học á, để khi nào cái tâm mình nó khẳng định cái đó là trúng thì thành công được cái đó. Tức là phá được cái nhìn của mình hiện giờ. Khi mình khẳng định cái đó là trúng đó, thì cái chân lý hiện giờ mình sẽ vượt qua nó. Còn bây giờ đó là nói quý vị, nhưng quý vị đâu có khẳng định đâu. Có ai đây khẳng định trúng không? Chắc chắn là không ai khẳng định hết, nên vẫn bị chướng ngại à. Thành ra tập quán là gì? Tập để cho cái lối suy nghĩ đó, cái lối nhìn đó, từ từ nó trở thành bản thể của mình. Khi nó trở thành bản thể của mình thì mình nhìn thấy nó khác. Như ngài Xá Lợi Phất khi quán tướng xương trống thành tựu á, thầy ngài nhìn ai cũng là bộ xương. Chúng sanh bản thể nó không phải là bộ xương. Lúc đó, lúc ngài vừa thành tựu xong đó, thì ngài mới xuất định ngài đi ra ngoài. Thì lúc đó có cái cô kia đó, là cô ở nhà chồng mà bị chồng làm sao quá, cô mới buồn, cô mới quả trốn, cô chạy về nhà bà mà má của ổng. Thì cái gia đình chồng họ mới đuổi theo để họ tìm về. Thì họ đi ngang mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, nãy giờ ông đi trên đạo lộ này, ông có thấy ai đi qua đây không? Ông nói tôi không thấy ai, thấy có bộ xương à. Nếu mà thực sự cái năng lực của pháp quán mà không cho mình thấy được như vậy đó, thì phải thấy là con người. Ông không thể nói dối được. Nếu ông thấy là một cô thì ông phải nói là cô rồi. Rõ ràng không phải là một cô nữa, thấy không? Mà là bộ xương, vì cái tướng xương trắng không thành. Khi bây giờ quán thành á, bây giờ thấy giống như vậy nè, giống như vậy nè. Thành thử ra mới nói là lập những cái quán cho mình, quán rộng hẹp tương tự như ngày mình phải tập tánh không nó như vậy. Đầu tiên mình dùng suy lý suy luận để mình chấp nhận, suy lý suy luận nhập rồi mình tập lại, mình chập nhìn là nó nhỏ, nó là vô. Đầu tiên mình tập nó là không, nó không có gì hết. Tập hoài để mình ngộ vô cái lý của nó là không. Thấy không? Mà từ từ mình ngộ lý không thì mình thấy cái không này nó đã không thì nó đâu có một vật thể gì, phải ngộ được cái lý trùm khắp. Mà nó đã trùm khắp rồi nó phải tự chứa. Từ từ vậy đó, từ từ rồi tới một giai đoạn nào là nó trở thành cái lối suy nghĩ bình thường, thì mình nhìn cái nào nó cũng là không, nó chứa tự nhiên, mình thấy nó dễ dàng đó. Giống như là khai thác thành tựu của pháp quán á, thì mình sẽ thấy là duyên dung là cái chuyện tầm thường, không còn cái gì mà mình thắc mắc nữa, phải không? Nó không có gì chướng ngại đâu. Như bọn tôi bài đầu tôi nói đó, thành ra muốn vượt qua hàng rào chướng ngại này đó, nó không phải là cái quán không, phải không? Mình làm những cái hạnh nghiệp nữa, tức là làm những hạnh nghiệp nó, vì cái năng nghiệp hạnh nghiệp nó có cái công năng nó phá cái mãn ngã, chứ mình bố thí á là nó phá ngã tham. Cái hàng rào cản mà nói tới nó lui hoài, bản thể là bản ngã. Thành ra hạnh nghiệp của mình làm á, chẳng hạn giữ giới là hình thức hạn chế cái bản ngã lại, là hình thức phá ngã. Thành thử ra nó nói là do vì chư Phật đã viên mãn tất cả những hạnh nghiệp mà ngài có cái cảnh giới này. Hồi xưa cái bài đầu tiên mình học á, nói lý do tại sao mà chư Phật thấy như vậy mình nói. Thì ngoài cái quán pháp này là một, cái quán pháp này là để là sửa cái tâm mình nhìn sai trật. Nhưng mà cái tâm mà nhìn sai trật á, mà cái ngã mình á, nó vẫn còn á, thì không thể thấy được. Thành phải làm vô lượng hạnh nghiệp, mà tất cả hạnh nghiệp của đạo Phật nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích để phá hàng rào ngã kiến. Phá rào ngã kiến, thành thử ra toàn là bố thí trì giới nhẫn nhục, toàn là những hành động mà không để ý tới ngã nữa, mà làm như là xả thằng ngã đi, ngã tham ngã sân đi, do viên mãn tất cả nghiệp nên ngã tham ngã sân biến mất hoàn toàn. Hàng ngào đã kiến nó biến mất thì cái tâm mà mình đang quán tưởng nó trở thành ra là một cái tâm rõ ràng minh bạch, không gì chướng ngại được nữa. Thì lúc đó thấy tự nhiên tự tại giống như Đức Phật. đó, thì mấy cái đầu nó là do 10 nhân duyên. Tại sao Đức Phật thấy mà không thấy? Cho nó nhắc lại thôi. Thành ra cái này nó là thuộc một trong những nhân duyên đó, tức là nhân duyên về quán. Nhưng mà phải làm thêm như một số hành nghiệp để giải từ thần ngã, thì cái pháp quán này nó trở thành bản thể. Mà đã trở thành bản thể rồi thì sẽ thấy giống như Phật. Mà không những thấy giống như Phật mà còn thần thông diệu dụng giống như Phật nữa. Tại vì thấy như thiệt thì nó lấy ra được, chứ đâu phải là còn suy tưởng nữa. Một Phật nhiếp tất cả pháp trong đây mới đem muốn gặp thế giới a súc không, nắm ra kéo ra giật ra một cái là nguyên một thế Phật a súc sẽ hiện ra trước mặt. Muốn thấy Phật lạ không, nó lại liền ra là một cái, tại vì toàn bộ 10 phương thế giới nó chứa trong này mà. Thành nó gọi là thần thông diệu dụng. Trong kinh Hoa Nghiêm mới nói đó, Đức Phật có thể đem một thế giới ha, mà dục qua cái phương đông tất hằng hà xa thế giới, mà chúng sanh trong thế giới đó vẫn cảm thấy mình không có đụng chạm gì hết. Tức là dời thế giới này qua tất 10 phương thế giới mà chúng sanh trong đó vẫn yên lành, không có gì trở ngại. Tức là đem hết tất cả thế giới bỏ vào trong một thế giới mà chúng sanh trong thế giới đó vẫn không thấy thế giới mình bự ra. Tức là trong này đó, nó có thế giới A-di-đà trong này nè. Nó có thể khi mình đã thấy như thật, do cái dân công hạnh nó diệt trừ ngã kiến thì thực sự nằm trong này thật. Do đó chư Phật thần thông biết quá vô cùng tận luôn. Tại vì cái này ngài thấy thật trong này mà ngài muốn làm gì ngài làm, muốn lấy gì lấy. Tại mình không thấy, mình bị chướng ngài bằng đầu gác kiến, mình chỉ thấy trong nghiệp thôi à. Thành ra mình bị chướng, muốn lấy cái này lấy không được. Mà tưởng tượng lắm thì cũng vậy thôi à. Tại vì dẫn cái ngã, nó ngã thì cũng ngã tưởng thôi, chứ đâu phải là vô ngã đâu. Thành ra bị chướng ngại vậy. Nhiếp nhập vô ngại. Cái thứ 7, quán nghiệp vô ngại. Thứ 6 là biến dung vô ngại. Biến dung vô ngại đó thì tức là cái chân lý mà nó trùm khắp tất cả mọi cái khác, tức là biến trong những cái pháp khác và nó dung chứa pháp khác á, là nó không có chướng ngại nhau. Tức là một pháp này nó có thể nó biến nằm trong những cái pháp khác mà đồng thời nó lấy pháp khác bỏ trong nó vẫn không chướng ngại. Tức là trong một pháp khác đều có nó hết á, đều có nó hết, hay mà đồng thời nó nhập tất cả pháp khác vô trong nó, mặc dầu nó biến tất cả pháp khác mà không phải nó không có rời ở chỗ, nó không có rời chỗ này, nó vẫn ở đây. Mà nó nhập tất cả pháp khác vô đây, mà tất cả pháp khác vẫn ở ngoài của nó, mà không có, không phải là gì nó nhập vô mà tất cả pháp khác biến mất. Chân lý này nó do được hiểu cái vô ngại đó đó, thành ra các pháp vẫn giữ vị trí của nó, mà nó nằm tất cả ở chỗ khác. Mà mặc dầu nó giữ vị trí của nó không có di dịch gì hết trơn, mà tất cả những pháp khác ở tất cả mọi phương đều nằm trong nó. Mà cái lý này đó thì mình đã nói rồi, nói qua những nhiều bài giải rồi, cái này là hình thức lặp lại thôi. Lặp lại để mình nói là trong lúc nó biến qua tất cả cái khác thì nó dung nhạp, nó cũng dung nạp hết tất cả các khác. Và trong lúc tất cả các pháp biến vô nó và nhập vô nó thì tất cả các pháp cũng là dung nhập tất cả pháp khác và biến vô tất cả pháp khác mà không có chướng ngại. Tức là nó cũng như là nó một cái màn lưới chằng chịt gì nè. Thực sự cái này là giảng theo ngài Pháp Thuận. Cái tư tưởng ngài Pháp Thuận thường thường cái tư tưởng này nó hơi khó. Thành thử ra sau này những ngày đệ tử của ngài đó là ngài Trường Nghiễm đại sư, Trường Nghiễm đại sư với ngài Pháp Tạng đại sư, ngài không dùng cái này để hiển, mà ngài dùng thập huyền môn. Ngài dùng một cái hệ thống 10 cái cửa khác để mà hiển tả cái lý này, mà 10 cửa thì dễ hơn cái này. Cái này là cái sáng tác đầu tiên của ngài Pháp Thuận để cho mình vượt qua cái, mình hiểu cái chân lý, để mình vượt qua cái rào cản, để mình hiểu được cái công dụng của một pháp, để mình sử dụng, để mình an trú, để mình tu tập trong một pháp. Thành ra hồi xưa chư tổ nói hoài, nếu mà một chữ mà thuyết pháp thì thuyết vô cùng tận không bao giờ hết, vì tất cả các pháp nó nhiếp vào một chữ. Như hồi xưa bên Tàu nó có cái ông nào đó mà viết Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, mà ông thuyết chữ Diệu như 3 năm hết rồi, 3 tháng chưa hết, có chữ Diệu không à. Nói hoài mà nếu mà muốn nói là không, nó 3 năm chưa hết nữa. Là tại sao? Trong một chữ nó nhiếp hết tất cả pháp, trong một pháp nó nhiếp hết tất cả pháp, nó hoài nó không hết. Còn mình bị chướng ngại, chướng ngại thành ra mình nói cái hết vốn mà. Tôi và giờ đó tới buổi chiều ra chắc hết vốn, tôi nói nữa hết không có chỗ nói. Hết rồi, nghiên cứu tới đó là hết xong rồi, xong rồi đó. Rồi, quán nghiệp vô ngại, biến dung vô ngại ha. Đại khái nguyên tắc này để nó phá ra cái rào cản thôi, chứ quý vị thì nó giống cùng nguyên tắc hết á. Nhưng mà cái này là người ta trình bày theo nhiều khía cạnh đó, để cho dễ hiểu thôi. Mà mỗi cách như vậy là mình phải tập. Mỗi cách là phải tập hết. Tại vì mỗi khía cạnh nó phá mình một cái vướng mắc. Rồi thứ 7 là nhiếp nhập vô ngại. Nhiếp nhập vô ngại tức là sự vô ngại của sự nhập vào một pháp. Nhập vào một pháp tức là nó ở đây, nó nhập vào đây, mà đồng thời nó chứa cái khác. Nó vừa nhập vào cái khác mà nó vừa chứa cái khác luôn. Mình thấy khó chịu không? Tại sao mình nhập vô đây rồi mày còn chứa cái này nữa, sao mà chứa? Nhiếp tức là nó nhiếp, nhưng mà nhập tức là đi vào thằng này. Nhiếp là kéo cái này qua nó. hai thằng này nó là nghịch ngược nhau, mà đi vào không thể là kéo người ta theo mình, tóm thâu người ta được. Mình đi vào là mình lệ thuộc người ta chứ gì, còn nhiếp tức là tóm thâu người ta qua mình. Ha, ta nói là hai trạng thái này, nó việc hai cái này nó đều không có, thằng nào có thì có cái lý bản thể, có lý nó chan hòa duyên dung với nhau hết. Nên khi nó nhiếp thằng này mà nó cũng nhập này, ha, mà lần đầu thằng này cũng nhiếp nó mà nhập nó. Nó là hai thằng đối xứng với nhau thì hai thằng đều có đặc tánh đó. Thành ra trong thằng này mình muốn nhìn thằng này thấy thằng này cũng được, mà muốn nhìn thằng này thấy thằng này cũng được, hoặc là mình nhìn thằng này mà thấy tất cả các pháp cũng được. Vì đồng thời khi nó nhiếp nhập một pháp thì nó cũng có khả năng là nó nhiếp và nó nhập tất cả các pháp. Thành ra khi mà pháp giới viên dung á, bởi vì Đức Phật nói là ngay một di trần á mà nói được tất cả những hạnh nguyện của mười phương chư Phật, hay nói hết tất cả tâm nguyện của tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới, hay mà không cần phải làm gì hết trơn, mà không những nói được ngay hiện tại mà thấy được tâm nguyện chúng sanh, cái là hạnh nguyện của chư Phật mười phương chư Phật ở quá khứ hiện tại vị lai trong một di trần. Vì di trần tồn tại là tồn tại trong một quá khứ, trong hiện tại vị lai. Một di trần tồn tại là tồn tại trong thời gian. Nên đã thấy một di trần mà nó nhiếp hết tất cả di trần, tức là một di trần ở hiện tại thì nó nhiếp được di trần quá khứ, mà nó nhiếp được trong một di trần trong tương lai. Nên thấy được một di trần mà nó nhiếp tất cả các pháp, tức là trong một di trần này thấy được di trần quá khứ, tức là thấy được chư Phật của quá khứ mà thấy được tương lai luôn. Thành ra sau này cái này nó hơi khó, nhưng mà sau này là chư tổ nó là thập pháp cách thế vị thành môn là giải thích nhiếp không thời gian. Thành nó đem vô lượng kiếp trong quá khứ bỏ ngay hiện tại, một hiện tại nó nhiếp vào vô lượng kiếp, nên nhìn ngay hiện tại một cái sự vật hiện ra, thấy mười phương chư Phật trong quá khứ bao nhiêu đời kiếp đã làm Bồ Tát hạnh gì, Bồ Tát hạnh gì. Như Phật Thích Ca thuyết á, nó hỏi nhân duyên này, do nhân duyên này hồi xưa ta đã từng hành nghiệp này nên ta bị quả báo này, thấy hết. Mà nhìn ngay hiện tại này, nó tương lai ngày Xá Lợi Phất sẽ thành Phật, Phật độ gì ha, mới phú chúc. Vì do tại sao là các vật thể nó muốn tồn tại là phải tồn tại trong ba thời à. Mà một pháp vật thể, một sự tiện của vật thể, trong này nó nói sự, một vật thể mà nó có là phải có trong thời gian. Ngay cái Phật vật thể có trong hiện tại này, tức là nó phải có những vật thể có trong hiện tứ quá khải mà nó nhiếp hết tất cả các pháp, nên vật thể quá khứ phải nhiếp trong nó, hay vật thể tương lai cũng nhiếp trong nó. Thành ra nói là đem vô số kiếp trong hiện tại, trong Kinh Văn Nghiêm nó diễn tả đó. Cái này trong Kinh Văn Nghiêm nói rồi, chữ tổ cái này là chữ đổ làm cái tiếp cái quán cho mình quán thôi, đem tất cả vô kiếp trong hiện quá khứ bỏ vô trong này, hay nên nhìn trong đây thấy được tương lai. Đem tất cả quá khứ hiện tại bỏ vào quá khứ, nên nhìn quá khứ mà thấy được hiện tại tương lai. Đem tất cả quá khứ tương lai bỏ vào hiện tại, nên nhìn hiện tại mà thấy được ai. Tôi nói là khi tôi nói là các pháp tương quan tương duyên với nhau đó, hễ một cái pháp là động là pháp kia động à. Vì nó là nhân duyên của cái nhân duyên hiện tại là nhân duyên của tương lai. Tại cô quên rằng là tương lai đang nằm trong nhân duyên của hiện tại. Tất cả cái gì xảy tương lai của tôi là do anh hiện tại anh tác. Cô nghĩ rằng là tương lai cô làm cái gì ngược lại hiện tại. Chư Phật cô thấy là tất cả hiện tại đó, cái nhân duyên hiện tại. Tại vì cô nghĩ như vậy. Cái đó lối này là lối cô nghĩ. Hay là Đức Phật thấy rõ ràng là cái hành động tương lai này nè là do mấy anh hiện tại này anh tác. Thấy không? Nên tương lai bắt buộc nó phải xảy như vậy. Cô là cô không chấp nhận. Tôi nói là sự xây dựng cái này nó xây dựng tâm lý duyên khởi. Cái hiện tại nó có là do anh tương lai anh, cái tương lai nó có là do anh hiện tại anh có, do những sự kiện hiện tại mà xảy ra sự kiện tương lai, mà do sự kiện chưa hề có cái pháp nào ngoài cái pháp trong ba cái pháp này mà nó phát xuất được để sanh ra một cái pháp khác hết. Nó dẫn từ là trong những pháp hiện tại mà nó xuất phát ra tương lai. Cô tìm một pháp nào làm duyên ngược cái hiện tại không? Nếu có một cái pháp nào làm duyên ngược hiện tại thì cô nói là có cái gì nó xen vô để nó cải đổi. Thì hiện tại bây giờ là hiện tại, còn hiện tại một lát nữa là tương lai của hiện tại. Cái quả cô phải kiếm, nếu mà cái quả do nhân duyên khác thì cô phải tìm một cái nhân duyên khác nào khác nhân duyên hiện tại như lai cô mới nói được. Nó không có nằm ngoài nhân duyên này. Làm sao cô nói? Ít nhất giờ đó, giờ có pháp nhân duyên sanh phải không? Ít nhất bây giờ mình nói là tôi bác bỏ được nhân duyên là hiện tại này không thể sanh bỏ tương lai. Cô phải tìm một nhân duyên nào khác ngoài hiện tại chứ. Cô không tìm được một nhân duyên nào khác, làm sao nó có thể cái gì khai khắc cái mấy chứng năng này nó sanh ra chứ ai nữa? Mà chứng này nó tương quan với quả để sanh thì ngay thằng này nó có thể nói được thằng kia. Cái đó là cái nhìn theo ngã kiến mình thấy nó kỳ cục. Những pháp nhân duyên tức là phải có nhân duyên khác thì quả mới khác. Mà thực sự mà tìm nhân khác nó khác ngoài thì mới phải quá khứ nó không có một nhân duyên nào hết á. Thành ra chú nói là do bởi vì nhiều khi Phật là phải giải thuyết là không lấy duyên hiện tại mà nó là do cái quá khứ nó niệm Phật. Nên bây giờ nó tu nó mới đắc. Hiện tại nó làm ác không à? Tức là do nhân duyên, tức là nhân duyên nó tạo thành cái nhân tương lai, tức là nhân duyên hiện tại và nhân duyên quá khứ. Nhiều khi mình căn cứ vào nhân hiện tại mình cứ tưởng rằng là nhưng hiện tại gì làm sao được, nhưng không ngờ là có bao nhiêu thứ nó bổ sung vào đó, cùng một lúc thấy hiện tại và quá khứ. Nên Đức Phật chắc chắn là chắc chắn người này có nhân duyên này, nên bắt buộc phải gặp những người kia, người thấy tương lai nó xảy ra là do nhân duyên quá khứ, gặp thì đi thức thì tự nhiên tùm lum hết trơn á, nên xác định là bao nhiêu năm người sẽ thành là cái đó. Cái pháp tương quan tương duyên là vậy đó. Dùng trí tuệ ha là mình được cái tri kiến thôi, nhưng phá tập khí phá không được. Trí tuệ tức là mà chấp nhận cái đó đúng ha, nhưng mà hành thử là hành thử theo thói quen, người nhớ không, thường thường là hành xử là hành thử theo thói quen, thành thử ra tả là hành xử thì phải dùng hành động, một hành động để phá cái thói quen nó đi. Theo chẳng hạn như là một người nói chuyện ra cái nào cũng có một cái câu chửi thề trước khi cái kia, tâm họ không phải là ác, nhưng mà đó là do thói quen. Bây giờ mình không mở miệng mình sửa thói quen thì thói quen nó không sửa được, mặc dầu tâm rất là lành. Thành ra cái tri kiến là một cái chuyện khác, nhưng mà muốn sửa tất cả tác nghiệp á thì phải là phải có những cái tác nghiệp để mà điều chỉnh đó. Đó là cái hạnh nghiệm là vậy đó. Nhiếp nhập vô ngại là xong ha. Giao thiệp vô ngại. Tại vì mỗi người dịch chữ này mỗi cái mỗi khác, thành ra tôi phải làm hai bản. Giao thiệp vô ngại tức là qua lại một cách vô ngại, tức là người này giao thiệp với người kia giao thiệp người này, tức là mình qua bên này thì anh này qua lại, cứ mà tương giao tương quan qua. Thành nó là giao thiệp vô ngại. Tôi dịch là tôi dịch nghĩa đen, giao thiệp vô ngại, ông dịch là cái gì đó, ông dịch tương nhập vô ngại. Thì cái giao thiệp vô ngại có nghĩa là một sự đối với tất cả các sự đều có sự tương thông tương dung với nhau hết, tức là qua lại hết á. Trong lúc anh này á nhập vô anh này, lôi kéo anh này qua bển trùm khắp anh này, thì anh này cũng nhập vô anh này, lôi kéo anh này trùm khắp anh này, bằng bản thể toàn tại của ảnh, không có anh nào chướng ngại anh nào, mà anh này cũng là anh này, mà anh kia vẫn là anh kia, không phải anh này là anh kia, mà không phải anh kia là anh này. Bây giờ cái gì dễ hiểu rồi vậy? Từ từ mấy cái kia, thằng mặc dầu nó khác nhưng mà nó có hết tất cả cái kia, mà dầu có cái kia mà nó vẫn khác, hay mặc dầu nó trùm khắp hết tất cả các pháp vào một pháp mà nó vẫn là một pháp, đại khái vậy đó. Nhưng mà nó giao thiệp qua nên nó có hết tất cả những cái đó. Thành ra trong kinh điển của Quan Nghiêm nó nói một cái mình không thể tưởng tượng được, là một người tu mà tất cả thế gian nhờ. Tại vì sao? Mình sanh trong sự tương quan tương duyên. Thành nó nói rằng khi mình vừa quỳ xuống mình lễ một vị Phật là cả một thế giới nó lễ theo. Tất cả chúng sanh đang ở địa ngục ngâu chúng sanh đang lễ theo, nhưng mà cái lực mình lễ yếu quá, mình kéo ta không nổi. Thành ra cái tác được cái công đức lễ Phật đó, nó không có đủ, nó rang rộng ra hết cho cả chúng sanh. Nhưng mà nếu một người làm ác á thì cả thế gian nó bị nhiễm cái ác theo. Thành thử ra căn cứ vào là cái ác cái thiện chúng sanh nhiều hơn ít. Thành ra nếu mà chúng sanh mà bằng ác thì người tu, người mà thánh thiện tu khó vô cùng. Bởi vì mình một lực mình kéo người ta qua đây, bởi cả đám nó kéo qua đây, phải không? Thành thử ra mình tu hoài nó không thành. Thành ra mới có cái thời mạt thế là Đức Phật xuất hiện, Đức Phật sẽ không thành tựu được trong khi chúng sanh nó quá ác. Thấy không? Tức là công đức nghĩa là tất gì tương duyên tương quan với nhau, nên một hành động người này ảnh hưởng tất cả hành động người khác. Thành đủ vậy, đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình tu mà không ảnh hưởng người trong gia đình. Tại nhiều khi mình cứ nghĩ mình tu mà sao gia đình mình không chịu tu, nó ảnh hưởng không ít là nhiều thôi. Nhưng mà tại vì không phải người gia đình ảnh hưởng mình không, nó còn ảnh hưởng bạn của nó, rồi con cái của họ, đủ thứ công chuyện đó, công ăn việc làm của họ. Thành ra khi mình tát một cái thì họ, người khác tát họ một cái, thành ra họ đang bị giành giật nhiều cái lực. Thành ra khi mà bậc thánh nhân xuất hiện đó thì đa số chúng ta thánh thiện. Là lý do tại sao cái lực của thánh nhân nó quá mạnh đi. Một cái lại thánh nhân khắc, cái lực họ lôi kéo chúng sanh nghĩa là gấp trăm ngàn lần mình á. Thành ra cái thế giới mà Phật xuất hiện là chúng sanh đắc đạo nhiều lắm. Ta nói là thành phải hiểu được cái lý tương quan tương duyên á, thì một hành động mình làm cái nhỏ cái nào đều mình bị tội tất cả chúng sanh á, tại vì mà ảnh hưởng toàn bộ chúng sanh hết. Thành một cái việc mà làm thiện cái gì đó ha là cả một chúng sanh đều ảnh hưởng được lợi hết đó. Thành nó công đức mình không cần hồi hướng mà nó tập trung khắp pháp giới. Thành ra từ cái đó thì mình sẽ biết rằng là những cái gì nhân quả mình gieo nó hoàn toàn nó vẫn có những sự lợi lạc khác, chứ nó không phải hoàn toàn nó vô nghĩa lý đâu. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì cái lực mình nó kém thôi. Cũng như trong những lực học đó, cái lực của mình nó chỉ nhỏ xíu à. Trong cái lực của người đối khác mình nó bự như cái nhà vậy thôi, là mình phải bị ta kéo đi. Rồi sao mình cưỡng nổi? Bây giờ mình muốn cưỡng nổi đó là mình phải tạo những người có lực nhỏ xíu mình thiệt nhiều. Thì bắt đầu nó đông thì nó tạo thành cái lực lớn, thì nó từ từ nó hãm bởi cái lực đi lại. Thành ra vì tương quan tương duyên vậy đó mà thế giới nó sẽ biến theo cái dòng nghiệp của chúng sanh, mà lúc có thế giới thành, lúc thế giới trụ, thế lúc hoại, lúc là thế giới của chư Phật sẽ xuất hiện, lúc thì có địa ngục quả quỷ súc sanh xuất hiện. Thì nó gọi là giao thiệp tương ngại. Nhưng mà khi thế lúc đại hội súc sanh xuất hiện có nghĩa rằng là thế giới Phật đang ẩn trọng nhưng mà nó không đủ lực thôi. Tức là vẫn người trong trọng họ đang tu, vẫn họ đang nhận chuyển. tức là giao thiệp đóng, nghĩa là giao thiệp vô ngại nhau hết, không có chướng ngại gì hết. Trong kinh nói là khi cái pháp này hiển, nó hiển mà thấy hiện tượng của nó, thì cái pháp đang chống ngược nó, mâu thuẫn nó đang ẩn trong này nè, và tự thành lập cho nó vẫn tự cưỡng quá, trở thành ra chúng sanh trước sau cũng thành Phật. Tại vì sao? Là chư Phật đang tác duyên cho mình, nó đang có trong này hết á. Thành ra nó nói là bạn sao nó mới sanh ra cái thuyết gọi là Phật tánh đó. Chúng sanh bản thể thành Phật trước sau thành Phật. Dầu ở ngoài này bây giờ mình đang đọa địa ngục súc sanh, nhưng mà trong này nó vẫn có, nó ẩn cái chủng tử Phật thôi. Tại vì bị cái lực kia nó lớn quá, nó đang lôi kéo mình về cái kia. Mình vậy mình đang bị một cái lực trong cái thế giới tương quan, những cái ác nhiều. Bây giờ bởi mình phải mở cái tâm mình ra để mình lấy cái thiện vô. Tại cái thiện nó rội cho mình mà không chịu mở. Không mở ra tức là mình tập cách lấy đó. Nãy mình tập cách lấy để mình tự an lạc trước mình cái hả. Mình được mười sao động với chúng sanh, tôi nói hễ mình làm thiện là chúng sanh được lời à. Thấy không? Nhưng mà mình cảm thấy rằng mình không có khả năng, nhưng mà không ngờ rằng là mười phương pháp giới của chư Phật nó nằm trong mình. Mình vẫn có khả năng, nhưng mà tại vì mình không sử dụng được cái năng lực của mười phương pháp giới. Thầy ơi, chứ có dạy cô để một đèn chiếu cho người cô, cho công đức nó nhập cho người cô, cho cô làm sao cô lấy hết pháp giới cho người cô là cô có năng lực à. Cô lấy không được là cô là năng lực của cô là sao cô chịu. Thì cô tập từ từ đi, cô sẽ thấy nó giàu. Cô tập rồi, cô tập từ từ để nó giàu thiệt. Tại mình chưa bao giờ mình tìm một cái phương tiện nào trong cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình để mình cảm nhận một cái pháp. Cô chỉ cảm nhận qua cái nghe rồi người ta chỉ sao cô làm vậy thôi. Mình phải có kinh nghiệm của mình chứ, mình không giàu được, lý do tại sao mà giàu không được. Tại sao người ta cũng mắc tay mũi lưới thân lý của mình mà ta giàu được? Mình chưa biết cách hợp với mình chứ không phải nó. Thành ra tôi tìm cách để hợp với tôi nói ra trình bày ra chưa chắc là hợp với quý vị, nhưng mà nó là một cách. Bây giờ quý vị tự làm thử coi phải được không, hay là mình phải tìm cách khác. Rồi, giao thiệp vô ngại là cái số 8. Nè, giờ cái này là chánh văn á, nó là tương tại vô ngại. Tương tại vô ngại tức là sao? Các giác cùng hiện hữu một lúc. Tức là cùng hiện hữu nhưng mà có liên quan với nhau, tương giao với nhau, tương quan với nhau. Đó là lý duyên khởi đó. Hay, tức là cùng tồn tại với nhau mà không có chướng ngại nhau. Hay không chướng ngại nhau vì sao? Vì nó tương quan, tương duyên với nhau. Giờ cái này khỏi giải thích thôi. Nếu giải thích được là chứng tỏ rồi, cái gì đâu hiểu gì đâu. Không là giải cũng có nhiều, giải tới giải lui, giải tới chiều cũng có nhiều đây à. Vì nó nằm trong cái duyên khởi. Nên nó tồn tại, nó phải nương vào cái khác tồn tại. Không thể tách rời cái duyên khởi được, cũng như là mình nằm trong duyên khởi nên người ta làm ác mình phải lãnh. Ha, người ta làm ác là mình nằm trong thế giới ác được rồi, mình lãnh được cái hậu quả của thế giới ác được. Mặc dầu mình vẫn tồn tại trong cái sự thánh thiện của mình, người kia vẫn tồn tại trong cái sự ác của họ, ha, nhưng mà nó vẫn móc xích với mình, đại khái vậy đó. Cùng tồn tại mà vẫn có dính mắc với nhau, tương tại vô ngại. À, tức là một cái này nó vẫn ảnh hưởng, nó nhập vô mình à, rồi mình vẫn nhập vô họ. Cái này nó trùm khắp mình cũng trùm khắp họ, nhưng mà cái lực của mình trùm khắp mà lo kéo được họ không, là cái chuyện đó là một cái tập lực. Không, cái lực của mình nó là công đức á. Cái lực của mình là công đức, cái ngoài lực công đức nó là cái lực vô hình. Trí tuệ là một cái lực, thiền định là một cái lực. Phật dạy mình độ sanh là phải tập là tam muội thiền định phước đức trí tuệ. Mình có cái đó, cái lực mình mạnh thì khi mình trùm khắp người ta, mình nhập vô người ta thì người ta sẽ chuyển. Còn mình không có cái lực đó mà người ta có cái lực tập trung, có những cái kia người ta nhập vô mình, người ta trùm mình thì người ta nhiếp mình luôn. Vì sao nữa? Tương quan tương duyên với nhau mà, tồn tại nhưng mà bị tương quan tương duyên, nó bị ảnh hưởng, cũng như hồi nãy mình nói đó. Một người lại mà tất cả chúng sanh được phước. Thầy bây giờ cứ lại nhiều đi, đừng có sợ không có phước. Phổ dung vô ngại, thực sự cái này là nó hiển cái vô ngại theo nhiều cái danh từ ha, để mình dễ mường tượng thôi. Nó thực sự nó cùng một nguyên lý à, đó là nguyên lý tánh không và nguyên lý sự. Nó là một sự thì hạn chế, tánh không thì nghĩa là trùm khắp vậy thôi. Thành thử ra khi nó nói về phương diện sự thì nó trùm khắp, mà khi nó nói về phương diện lý, phương diện sự thì bị hạn cuộc, mà phương diện lý thì nó trùm khắp. Phổ dung vô ngại thì có cái người họ dịch là vô ngại của sự hợp nhất đại đồng à, tức này cái này gọi là hàm chứa một cách phổ quát, không chứa một cách tổng quát à, nó nói trong này thì nó là một và tất cả đồng thời hiển hiện và dung chứa lẫn nhau, cùng tồn tại mà lồng vào nhau. Cùng tồn tại tức là có nhưng mà phải có không à, nó lồng cái khác vô đó. Thường thường quý vị nghĩ có là có cái này mà không có cái này. Nó phổ dung tức là tất cả khác đều phải có trong nó. Cái lỗi của mình đó, thành ra mình cứ nghĩ mình tu một pháp đó, tâm vì chướng ngại là tại vì mình thấy cái này nó không dung được cái kia. Cùng tồn tại mà dung hết tất cả những cái khác vô, thì cái lúc đó nó trở thành ra cái vô ngại cuối cùng của trong 10 pháp giới quán của ngài Pháp Thuận. Từ cái tư tưởng này nó khó hiểu quá. Tức là trong nói đó, cái kỹ thuật trong này nó không phải là giảng cho quý vị hiểu, mà giảng lấy từ câu đi tập quán. Tập quán là dùng những lý luận cái tánh không của mình đó, để thể nhập cái lý, hay rồi tập cái thể lập ngoài, rồi tập nó trở thành ra cái lối nhìn của mình. Mặc dầu vẫn bị cái tri kiến ràng buộc, thành ra lúc nào cái tri kiến nó sẽ đẩy ra nó không cho. Nhưng mà giờ cái công hạnh mình làm, cái xả tri kiến từ từ nó sẽ nhập vô luôn. Nó trở thành bản ngã mình là cái đó. Hay mà mình ngã, bản ngã mình là châu biến hàm dung thì trở thành Phật. Cái mà làm cho mình thành Phật là cái bản ngã, thành phải dùng hạnh. Cái trí tuệ mình có thể mình đạt được, nó gọi có chánh kiến, chánh tư duy, mình đạt được cái trí tuệ đầu tiên, tức là để mình thấy con đường mình đi. Nhưng mà sau đó là phải dùng các hạnh để đẩy từ bản ngã ra. Để rằng nha, khi mà đẩy ra tại bản ngã mình, nó không cho mình nhập cái này vô. Bản ngã mình là một cái sự gì, nó loại trừ những cái gì khác nó. Nhất là cái này nhìn nó khác nó hoàn toàn, đâu chịu. Thành thử ra dùng các hạnh từ từ, bản ngã càng nhẹ nhẹ, thì khi mình dùng cái lý này từ từ, thì cái lý này từ từ nó sẽ từ từ, cái bản ngã trồng cả căn nhà thì từ từ nó sẽ thể nhập thành mình, nó trở thành lối sống của mình, nó trở thành lối nhìn của mình. Mà khi mà nó trở thành lối sống của mình, lối nhìn của mình, thì mình vô chướng ngại với tất cả các pháp, tức là giải thoát. Đây là một toàn là một hệ thống pháp quán. Đúng ra là cái gì phải quán, chứ không phải là để giải thích cho hiểu rồi không quán. Quán từ từ, đó, từ pháp vậy đó. Cái này có gì là tôi nghĩ quán cũng dễ đâu, giờ tánh không, hiểu tánh không là quán này được à. Nó nằm trong toàn bộ của nó là xây dựng lên tánh không. Bởi vì nó là toàn bộ giáo lý Phật giáo, cuối cùng nó là tánh không. Nhưng mà nhìn tánh không mà ta xiển về phương diện này, ta lấy một cái lý này lý khác mà ta diễn đạt cho mình dễ hiểu. Bây giờ đi tới cái giai đoạn cuối cùng thì vì nó khó khăn quá, nên bây giờ là ngài Trừng Nghiễm, ngài mới viết lại, căn cứ vào cái sự châu biến hàm dung quán, sự cho ngài quán này, ngài mới làm ra là 10 cái vô ngại. Ngài Trí Nghiễm thì viết ra 10 cái lý vô ngại. Qua ngài Pháp Tạng đó thì ngài viết ra 10 cái sự quyền diệu của pháp. Nhưng mà đa số khi người ta diễn đạt về sự vô ngại này, người ta ưa nói cái 10 cái quyền diệu chứ người ta không nói 10 vô ngại. Thì nói cái này ra thì có gì hiểu liền à. Có gì đã hiểu được mà cái của ngài Pháp Tạng, ngài Pháp Thuận đó, thì mấy cái này nó căn cứ vào cái đó mà nó đặt trên từ lại để cho mình dễ cảm giác thôi. Cái bản thể nó cũng là vậy thôi à, chứ không có gì khác hết. Khi mà nó nói là 10 vô ngại môn á, thì nó đặt thành môn, nó có 10 môn để khiến mình vào đó, mình trở thành vô ngại. Nó như môn thứ nhất á, đồng thời cụ túc tương ưng môn. Tức là các pháp đồng thời đầy đủ và tương ứng với nhau. Khi pháp này, trong một pháp nó đầy đủ, có nghĩa rằng là trong một pháp nó chứa hết tất cả cõi Phật. Nó không phải là nó chỉ là một cái pháp nó thiếu cõi Phật trong này. Hay là trong cái pháp này đó, mà nó chỉ chứa nước thôi mà nó không có từ trường, nó không có điện trong này. Đồng thời cụ túc tương ưng môn, tức là trong một pháp nó chứa toàn thể tất cả các pháp một cách đầy đủ, không có thiếu sót nào hết. Mà đồng thời như vậy thì các pháp tương ưng với nó cũng chứa nó hết một cách đầy đủ và không thiếu sót gì hết. Có nghĩa rằng là trong một pháp này nó đầy đủ hết tất cả diệu dụng, tức là nó có nước, nó có điện, nó có lửa, nó có gió, nó có chư Phật, hay nó có mình, nó có gì hết. Đây là cái chúng ta vô ngại, tại vì mình cảm thấy là mình không thể là cái này, nước không thể là mình, thấy không? Mình bị chướng ngại đủ cái hết rồi. Thì nó nói là các pháp đồng thời thành lập và có hết. Nhưng mà một hồi quý vị học cái là cái này đó, thường thường tôi đã dẫn chứng nói thì quý vị hiểu bí mật ẩn hiển cầu thành môn. Khi nó có cái này đó, khi cái này nó hiển ra đó, thì bao nhiêu nước lửa cái gì chư Phật mất ẩn hết. Tức là khi cái hiển nó hiển ra, mình thấy được một mặt cái hiển, thì chư Phật cũng có trong này, và chư Phật ẩn. Thành ra cái pháp nào á, nó cũng có cái thiện nó trong hết trơn á. Ngay cái pháp cực ác đi, nó vẫn có cái thiện. Cái này mình nói là sắc sanh là đối với ngũ giới là ác lắm, phải không? Nhưng mà qua Bồ Tát Đạo á, nó nhìn rộng rãi, tầm mình nó rộng rãi hơn. Thành ra nó đôi lúc sát mà lợi chúng sanh, cái sát đó trở thành thiện. Nó thành ra trong một cái pháp á, nhìn vô thấy ác, không hẳn nó không có cái thiện. Cái mâu thuẫn nó vẫn nằm trong này. Cho một pháp nó nhiếp hết tất cả các pháp mà. Tại vì trong cảnh giới của mình quan niệm cái đó là cái đó, nên khi cái đó nó hiển thì cái khác ẩn. Chẳng hạn như mình quan niệm là anh A là một người ác, thì anh A không thể là một người chồng, mà cũng không thể là một người con có hiếu. Nhưng mà quả thật anh A là một người chồng rất là tốt, một người con có ác, ác là chỉ ác đối với mình thôi. Tức là có cái thiện này trong này. Anh A là một người ác, thì đối với một người bác sĩ thì anh A là một bệnh nhân. Không có tướng ác mà cũng không có tướng thiện trong này nữa, mà nó là cái tướng của người bệnh. tức là anh A nó có đủ thể tánh trong này, nhưng mà khi người bác sĩ nhìn thì toàn là thấy bệnh không à, còn thấy kẻ thù nhìn thì nó toàn là một cái ác quá trời luôn, còn người thân nhìn thấy là một cái sự thương mến. Thành thử ra khi sự thương mến ẩn hiện thì cái sự ác, cái sự thương mến nó hiển ra, thì cái tất cả những cái khác nó ẩn lại mà không chướng ngại gì, nhiều người khác nhau nhìn đều thấy hiện ra một lượt. Đó là bí mật ẩn hiển câu thành, khi thằng hiển hiển ra thì thằng bí mật ẩn, tức là nó không phát lộ lại, trong này nó vẫn viên mãn từ đầu đến cuối của nó, và nó cũng thành tựu chính nó trong này, chứ nó không có gì sai lạc hết trơn á. Là nó cũng là 10 cái cổng à, tại sẵn mà nói cái cổng mà đồng thời cụ túc, tức là một pháp nó có thì tất cả pháp có, nó có một cái lúc đồng thời, chứ không phải là thằng cái có trước thằng kia nó diệt đi mới có thằng khác, không phải. Nó có đồng thời bởi vì khi mình thấy vậy thì người khác cũng thấy vậy, cũng thấy cái mâu thuẫn hẳn như mình luôn, mà cùng nhầm lúc này, mà cùng một lúc luôn. Mà chính vì mình thấy chỉ có một mà không thấy được những cái ẩn của nó, nên mình thất bại tất cả trong mọi công việc như mình nói đó. Mức độ xanh ha, thì phải thấy hết cả hai bên, còn không sẽ bị thiên chấp. Hay muốn tu pháp cũng phải thấy hết viên mãn cả pháp, còn không sẽ bị dính mắc. Tại vì mình thấy được con bên à, mà không thấy được bên kia. Thành ra nói là cái người mà thấy hết thì cái người làm cái gì cũng thành tựu. Tại vì họ đâu có gì mà nó không ngờ được rồi. Tại vì mình thấy một bên nên mình làm mình bị thất bại, phải không? Tại cái bên kia mà tới chừng nó hiển lên rồi, nó có thế lực mà nó hiển lên rồi, nhân duyên mà nó hiển lên được á, thì cái mình suy toán mình mặc bên đây nó trật. Mà nó trật rồi thì bao nhiêu cái công phu của mình dồn vào bên đây nó sẽ tan hết. Thành ra người nói cái người giỏi là cái người thấy được cái ẩn, chứ không phải là người thấy được cái hiển. Bởi cái hiển ai cũng thấy hết trơn á. Thành ra học được rồi, học này là học cái trở ngại của cái pháp của mình á, không phải là bề mặt ha, mà chính cái như mình không biết, tức là cái ẩn trong này nè. Thành thử ra khi mà bế tắc trong pháp á, là không có phải đi pháp đó hoài, bởi đã bế tắc rồi đi hoài cũng vậy à, phải tìm cái ẩn trong này, cái nào nguyên nhân tại sao mà mình không được thì nó mới phá được cái kia. Chứ bây giờ bởi vì đi hoài vậy, vượt qua cũng vượt được, nhưng mà lâu lắm, mà gian khổ lắm. Thành ra chưa tỏ nói đó, cái người mà giỏi đó, cái người mà giỏi về pháp, mà giỏi về kia là cái người thấy được cái ẩn nằm trong này, chứ không phải là người thấy cái hiển. Và cái người thành công á, là cái người là thấy được tất cả các pháp nằm trong này một lúc, phải không? Nên họ ngừa được tất cả những cái khác nghịch với pháp của họ, và họ tăng trưởng được tất cả những cái khác mà làm bổ sung cái pháp của họ. Trong này nó có cái nghịch, có cái thuận, nó nằm một chục trong này nè, và những cái này nó sẽ hiển khi có nhân duyên thích hợp với nó tác vô. Vì không có nhân duyên đó nên mình chỉ thấy được, đã có nhân duyên này nên mình thấy được cái này thôi, mà không thấy được cái khác. Không phẳng cái khác là mắt. Đó là sự vô ngại đó, tức là những cái khác nhau vẫn có trong một cái. Thành thử là có nhiều người đi cái pháp đó mà cái người bị chướng ngại, có người sanh phiền não, có người bị thất bại, có người thành công, cũng anh đó à. Cũng cách dụng công như vậy, đại khái. Nhưng mà tại vì nó khác sao, là tại vì không hiểu được những cái ẩn hiện trong này. Tại vì cái ẩn hiện trong này là tùy theo nhân duyên phát hiện, nhân duyên mình nó sẽ phát hiện những cái khác, mặc dù cái tác pháp nó vẫn là vậy, nhưng mà cái ẩn hiện nó khác nhau. Thành ra mình bị những cái ẩn hiện nó tác dụng mình, nó tác dụng ngược lại mình, thành ra mình thất bại. Thành ra một thường thường cái một vị thầy là giỏi đó, nhưng mà mình nói là một vị tướng giỏi là họ thấy được cái ẩn của địch thủ, chứ không phải họ thấy cái hiển, nên họ đánh đâu họ thắng đó. Đồng thời cụ túc tương ưng môn. Rồi tới thứ hai là quảng hiệp tự tại vô ngại môn. Quảng tự tại vô ngại môn thì nãy mình nói là quảng hiệp vô ngại, mình hiểu rồi. Nằm có giảng rồi đó, cái lớn như cái nhỏ không có ngại nhau đó thì khỏi giảng. Cái này là nó chỉ là khai triển cái tư tưởng là nãy mà của tu pháp giới thôi. Quảng hiệp tự tại vô ngại môn, tức là cái lớn cái nhỏ vẫn tồn tại một cách nghe là tự nhiên của nó, cũng như bây giờ khi nói cái lớn đó, tức là sự đó là lớn. Khi nó cái nhỏ đó là sự đó là nhỏ. Khi trong này nói là nói sự không nha, chứ không nó có lý. Mặc dầu lớn và nhỏ nhưng mà nó vẫn tồn tại, nó tự tại, tức là nó vẫn tồn tại mà nó không chướng ngại cái khác, mà đồng thời nó là cái khác. Vô ngại tức là bỏ nó vô cái nhỏ, bỏ vô cái lớn được, cái lớn bỏ vô cái nhỏ được. Vô ngại tức là hai cái không chướng ngại nhau. Hai chướng ngại nhau tức là cái này hàm dung cái kia được, cái kia hàm dung cái nhỏ được, cái lớn nhập vô cái nhỏ được, mà cái nhỏ nhập vô cái lớn được. Mà tướng quảng vẫn là quảng, tướng hiệp vẫn là hiệp. Tướng lớn vẫn là lớn, tướng hẹp vẫn là hẹp. Đó, thì cái này mình nãy mình nói rồi. Nãy rồi thì trước tôi nói đó, cũng như người trên mặt trăng mà nhìn xuống quả địa cầu thì thấy quả địa cầu như là một quả banh thôi. Hay mà người quả địa cầu mà nhờ ở trên địa cầu thì thấy quả địa cầu nó bao la vô hạn không bao giờ thấy. Hay, tức là lớn vô cùng tận luôn. Dầu anh kia thấy nhỏ mà anh này thấy lớn thì quả địa cầu nó vẫn tự tại vô ngại, nó vẫn hồi nào tới giờ nó vẫn như thị không có gì hết. thì lớn cũng tức là nhỏ, mà nhỏ cũng tức là lớn. Tướng lớn tướng nhỏ bản thể không thấy, do vì mình có một cái khung quy chiếu, mình đặt đỡ lên mới có lớn nhỏ. Bản thể nó là không, bản thể nó không à, mà mình nhìn mình thấy lớn nhỏ là tại vì mình chứ không phải là tại vì nó. Nhất đa tương dung bất đồng môn. Bây giờ nhất đa tức là cái một và cái nhiều. Bây giờ này một cái và nhiều cái, trên nguyên tắc đó mình á là thấy nó khác nhau, nó không thể dung chứa nhau được. Thì trong này nó nói đó, một ha, thì nó có thể dung chứa hết tất cả cái khác vào nó, và tất cả những cái khác đều dung chứa nó hết, dung chứa cái một hết. Bây giờ mình đặt cái một với cái nhiều ha, thì thằng một này nó sẽ chứa hết thằng này vào đây. Hay cũng như máy chụp hình mình á, cái gương của mình nó chiếu hết tất cả vào đây. Đồng thời tất cả mỗi thằng trong thằng nhiều này nó đều dung chứa thằng một vào đây. Hay mà khi nó dung chứa thằng một này, tức là nó vừa dung chứa thằng một mà nó vừa dung chứa những cái thằng một nhất trong này luôn. À, thế nào là nhất đa tương dung bất đồng môn, tức là à, anh nhất anh có một, trong một nhìn thấy tất cả các pháp, mà trong tất cả các pháp nhìn thấy anh một, tức là dung chứa với nhau. Mà bất đồng tức là một vẫn là một, mà mấy tất cả khác là vẫn là tất cả cái khác, chứ không phải là khi nó dung chứa tất cả cái này nó dung chứa thành một mà nó biến giống hệt thằng một, không phải. Hay là tất cả một mà dung chứa hết thằng này đó, rồi thằng một nó phải đồng nhất như thằng kia, nó phải bự ra lớn ra như vậy. À, thì nó diễn tả cái tự tại vô ngại bằng diễn tả bằng những danh từ cho mình dễ hiểu. À, tức là khi dung chứa lẫn nhau nhưng mà mỗi người nào vẫn giữ vị trí của người đó, không có đồng giống hệt nhau. Danh từ trong này nó nói cái nhất á, nhất này đó à, là nó nói về chân lý, nó là nhất tâm, một tâm thôi. Bất đồng tức là những tâm phân biệt sanh ra đủ mọi cảnh. Tương tự đó là một có một tâm thôi, mà khi mình ngủ mình sanh ra đủ mọi cảnh mộng. Thấy không? Thành ra cảnh mộng do một tâm nó sanh ra, thành ra trong một cái tâm mà nó nhiếp hết tất cả cảnh mộng, tới bao nhiêu tướng trong cảnh mộng. Mà ba đến vào mộng nó do một tâm. Thành ra nó nói là khi nó nhất là đa đó, là khi nó lượng gì nhất thì họ dựng gì lý, mà dựng đa thì họ những gì sự. Đại khái vậy, để cho nó yên dung. Một chân lý mà tất cả các sự nó nhiếp hết. Mà lý vẫn là lý, sự vẫn là sự. Nhiếp mà không đồng. Chư pháp tương tức tự tại môn. Chư pháp tương tức tự tại môn mình để một buổi ngày hôm qua mình giảng rồi. Cho nên cái khó giảng nhất của Hoa Nghiêm không phải là tánh không. Cái khó giảng nhất của Hoa Nghiêm, cái này tức là cái kia. Tức là cái kia, là cái này tức là cái kia mới là khó chịu. Thấy không? Tánh không thì thường thường cũng dễ chịu, phải không? Hoa Nghiêm nó diễn tả tánh không qua hình thức tương tức. Thấy không? Thành thử ra tôi bởi tôi nói, thành thử ra anh này ăn mà con bò nó no. Tại vì anh tức là con bò mới có thành là kỳ cục vậy, chứ nếu anh không phải là con bò là sao mà no. Thành ngày phó đại sĩ nó đó là con ngựa ít châu ăn mà con bò ở Thanh Châu nó no. Hay mà ngày Pháp Thuận ẩn cũng nói một câu giống như vậy đó. Hay con gì ở đâu thử ban nào ăn á, con nọ con gì ở tiểu bang khác nó no. Tương tức là phải hiểu như vậy đó. Thành ra cái tương tức này nó siêu việt cái lý trí của mình. Mình còn trong ngái mình suy nghĩ không cách nào nói cái này cho nghe được hết rồi. Hôm qua mình giảng, bỏ một buổi mình giảng cái tin tức này, tôi nói là tôi mới giảng về cái vấn đề mà trong óc mình muốn nhận sự vật làm sao, mình lấy biểu tượng để mình làm cái kia. Thấy không? Tương tức tức là hai cái ngược nhau mà đồng một nó vượt ngoài biểu tượng của mình rồi, nên óc mình suy nghĩ không được nữa. Thành ra không cách nào nói gì hiểu được hết trơn á. Khi quý vị phải có biểu tượng để mà diễn tả vấn đề, tức là vấn đề nó phải không tương tức. Phải có hai cái, ba cái nó khác nhau mới diễn tả được một câu chứ. Chứ cái này tức là cái kia rồi sao mà diễn tả? Thành ra cái lý tương tức này không dùng một ngôn từ nào diễn tả được, vì nó siêu việt biểu tượng rồi. Cái này tức là cái kia, đâu có cách nào nói được hết trơn á. Thành ra cái nào nói cũng là tánh không, cũng có thể nói được. Cái mừng tụ mà tương tức chịu thua. Chứ đổ đó là tại nó vượt ngoài cái lối mà suy nghĩ hồi nào của người ta dùng để thấu hiểu nhau, giao thông nhau để hiểu tư tưởng, là phải dùng biểu tượng. Mà thể có biểu tượng phải có sự phân biệt. Biểu tượng A phải khác biểu tượng B tôi mới làm cái câu được. Thấy không? À, con người ta ở trong nhà, nghĩa là con người ta phải khác cái nhà. Thấy không? Rồi mới có thằng biểu tượng, bây giờ con người ta là cái nhà, cái gì vào trong cái gì? Không có cái gì vào trong cái gì được, mà cái mui, cái gì đều là cái nhà hết, làm sao mình diễn tả được có cái mui, có cái cột để tạo thành cái nhà? Vì nó đau đồng nhất hết trơn rồi, nó là cái mui, cái cột đều là cái nhà hết, là làm gì diễn tả được cái nhà, không diễn tả được luôn. Cái thành ra nó bắt đường ngôn ngữ vắng lặng như tờ, tâm vô phân biệt. Thành ra cái gì là dưới đường tức á, là lý để mà nói ra một cái thấy cuối cùng của Đức Phật, của các vị Bồ Tát, mà không cách nào dùng ngôn từ của thế gian, dùng tất cả diễn đạt của thế gian cho quý vị hiểu được. Chỉ bằng cái thí dụ thôi. Thí dụ như chẳng hạn như cái ly này là tôi, rồi người nào được trình tặng nó sẽ hiểu. Không giải thích được nữa, tại vì giải thích phải ngôn từ rồi. Mà cái ly này là tôi thì sao? Cũng đúng. À, nhưng mà đó là cái gì? Cái lý là to thì họ dễ hiểu không? Ta đi tới một cái kết luận ha, ha, kết luận là tất cả các pháp là một pháp. Vì cái này tức là cái kia, mà cái kia cũng tức là cái kia, cái đừng có ra tất cả các pháp là một pháp. Vì tất cả các pháp là một pháp nên không có thể biểu tượng được, không có biểu tượng được. Tại vì tất cả các pháp tức là trong tâm mình nghĩ có cái biểu tượng A, biểu tượng B, biểu tượng C, mỗi biểu tượng là một pháp. Ha, bây giờ tất cả các pháp đều là một pháp, biểu tượng A cũng mất, biểu tượng B cũng mất, biểu tượng C cũng bắt đầu có cái gì nữa chờ á, là bởi vì mình không nói được. Ha, ha, mà từ cái nguyên lý mà tất cả các pháp là một pháp á, do đó trong một pháp mới thấy tất cả các pháp. Trong một hạnh á, viên mãn thì gồm tất cả những cái hạnh khác nó thành tựu. Thấy không? Bắt đầu từ cái đó nó mới suy luận ra, nó suy luận ra thiên hà đại địa vũ trụ gì đó ha. Bây giờ mình niệm Phật ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo.